giáo pháp, vì lòng bi mẫn ngài thuyết pháp để đoạn trừ những tà kiến cho tất cả chúng con. Con xin đảnh lễ Đức Gotama. Đọc Samalam Rim trang số 45. Samalam Rim trang số 45. Trong chính thức chia làm 3 phần. Cái thứ hai, tần tỵ theo thứ tự luyện tâm như thế nào? Hãy sống rút tiểu tinh tế kiếp người. Làm thế nào để rút tiểu tinh tế kiếp người? Trong phần 1 thì có 2 là thời tu chính thức và thời nghỉ giải lao. Thời tu chính thức thì chia làm 3: chuẩn bị, chính thức và kết thúc. Chuẩn bị có 2: tha thiết khẩn cầu như trước. Con và tất cả chúng sinh mẹ chịu nhiều đau khổ khốc liệt lâu dài do tái sinh trong luân hồi không nhận thức. Thân người hạ mãn này khó tìm và tràn đầy ý nghĩa. Từ trước đến nay mãi lang thang trong luân hồi bất tận, duy nhất lần này mới có được thân người quý báu. Nhớ nghĩ cách đó có được thân hạ mãn này khó tìm, biết chừng nào hãy dùng thân người tu hành giáo lý Phật. Nếu chỉ tạo toàn điều ác, một mai chết đi, ra đi đắng tay chịu khổ nạn khốc liệt dài lâu trong nẻo ác. Hiện tại phiền não chưa đoạn tận khiến con tạo ác nghiệp, suy tính tình huống này khó mà có lại thân người hạ mãn có ý nghĩa trọng đại này. Hãy phát sinh tâm khát khao rút tỉa tinh tế kiếp người này, thỉnh cầu chư thần giáo hộ cho dòng tâm thức của con và tất cả chúng sinh mẹ phát sinh sự hiểu biết thân hạ mãn có tiềm có ý nghĩa trọng đại. Nhờ năng lực thỉnh cầu cam lồ từ thân của thầy chư thần trên đỉnh đầu, tịnh hóa tội chướng chung và riêng, tội chướng tự ngăn cản sự phát sinh nhận thức thân hạ mạng khó được có ý nghĩa trọng đại, tất cả thiện đức giáo chứng công đức thọ mạng phát sinh trong dòng tâm thức của con và chúng sinh, đặc biệt chứng biết thân hạ mạng khó tìm có ý nghĩa trọng đại. Chánh thức có 3: nhận thức về hạ mạng, tư duy về ý nghĩa trọng đại và ý nghĩa khó tìm, nhận thức về thân hạ mãn. Đang thiền quán thì thầy và chư thần ở trên đỉnh đầu, bạn suy nghĩ giá như bây giờ con đang ở trong 3 cõi ác và trường thọ thiên, thì phần lớn chúng sanh ở cõi địa ngục ngạ quỷ đau khổ khó nhẫn, thường bị đánh đập, không có phước duyên với pháp, hoặc con bị sanh vào loài bàn sanh như gia súc, thú hoang, dù một từ Phật pháp không thể học, loài súc sanh quá ngu si, không phải là pháp khí thích hợp. Một số chư thiên ở cõi trường thọ thiên lại nhiều đại kiếp ngưng dứt sự động tâm, không thể dùng tâm hướng thiện. Một số chư thiên lúc nào cũng đam mê với diệu dục, cõi thần tiên không hề lưu tâm đến pháp. Thì nói là bốn chúng, nói là tỳ kheo, tỳ kheo ni và sa di, sa di ni. Theo cái tính này là bên xứ Tây Tạng, ở trong kinh tập luận của ngài Amarakala, ngài đã soạn tác cái bộ luận nói bốn chúng. Khi đọc tôi nhớ rằng tính bốn chúng đó là cư sĩ nam, cư sĩ nữ và hai vị hàng xuất gia, cả là tỳ kheo, tỳ kheo ni, là bốn chúng. Nên gọi là bốn chúng, cư sĩ nam, cư sĩ nữ và tỳ kheo ni, để tính là sanh nơi trung thổ, đó là nơi có Phật pháp. Nên khi mà nói có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cho nên cái việc tỳ kheo ni cần phải có. Tại vì Đức Phật đã truyền giới và cho quyền người nữ được xuất gia và thọ giới tỳ kheo ni. Như tôi nói là bên Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo theo cái bộ luận, theo cái bộ luật là căn bản nhất thiết hữu bộ. Tại vì theo những truyền thống bên Nguyên Thủy cũng có là những vị xuất gia nam và nữ, có nghĩa là tăng và ni. Tại vì cái thời Tây Tạng điều thỉnh các vị truyền giới sư từ Ấn Độ qua. Như các một số Lama nói rằng ở xứ Tây Tạng cho nên tới bây giờ phải suy nghĩ, sau đó nó bị gián đoạn, không được tiếp tục truyền cái tỳ kheo ni ở tại xứ Tây Tạng. Ở bên Trung Hoa cũng có là tỳ kheo ni, cho nên điều này tôi không rõ. Ở Việt Nam cũng có tỳ kheo ni, cho nên cái đứng theo cái quan điểm của đại chúng bộ nên là có tỳ kheo ni. Cho nên cái điều tỳ kheo ni là được Phật truyền, cho nên điều này chúng ta phải cần nghiên cứu lại cái luật tạng của Phật giáo Tây Tạng của chúng ta. Nếu như mà tìm chưa tìm ra một cái nguồn rõ ràng là cái tỳ kheo ni vẫn tiếp tục được truyền, nếu bị gián đoạn thì không thể nào được truyền. Nếu mà nó đúng tiêu chuẩn và không bị thất truyền thì chúng ta có thể truyền cái tỳ kheo ni cho ni chúng Tây Tạng. Nên mọi thứ đều các bậc trì luật quyết định. Ở nơi xứ tuyết không đủ bốn chúng, nhưng giáo pháp được lưu truyền, chưa bị suy đồi. Nơi này Phật pháp được trụ, được xem là trung thổ. Nơi sanh trung thổ, nếu như các bạn bị câm, bị điếc hoặc bận rộn với công việc đời thường, không biết đến Phật pháp, làm thế nào khát khao tu hành pháp Phật. Muốn tu hành phải có đủ mắt tai vân vân, điều này con có đủ, nhưng chỉ đầy đủ các căn. Nhưng các ngoại đạo bị dòng tâm thức nhiễm ô điên đảo kiến thì bác bỏ nghiệp quả tam bảo. Nếu như những ngôi đạo là họ có tin vào nghiệp quả, như bên Giê-xu họ cũng tin vào nhân nghiệp quả, và họ vẫn tin là có đấng sáng tạo, không nói nghiệp và quả như là Phật giáo. Nhưng cũng đứng trên cái quan điểm là nghiệp quả theo quan điểm của Thiên Chúa giáo. Nếu mình làm lợi ích người khác thì sẽ được sanh thiên đàng, tổn hại họ thì phải rơi vào địa ngục. Cho nên họ đã tin vào nghiệp quả và hành theo cái quan điểm giáo lý của mình. Khi nói tam bảo tôn quý thì mỗi tín ngưỡng đều có cái bậc tôn thờ của họ, bậc giáo chủ của họ. Cho nên mình nói là đấng đạo sư, người giáo chủ, không phải mình tin đấng vào đó sáng tạo. Nhưng mà có một số người vẫn ngoại đạo họ tin cái niềm tin có đấng sáng tạo, nên họ rất là tin tưởng vào đấng sáng tạo của mình, nên họ sống tốt và tu theo cái giới luật và truyền thống của họ. Nếu đầy đủ các căn không thì cũng chưa đủ. Nếu như mà đầy đủ các căn được sanh nơi trung thổ nhưng mà mình rơi vào điện có tà kiến như ngoại đạo thì cũng không có ích gì. Tuy đủ giác quan nhưng chuyên tạo tội nghiêm trọng, do vậy muốn tu hành Phật pháp cần phải không có tà kiến, phải loại bỏ các cái nghiệp chướng ngũ nghịch sanh vào địa ngục tất cả chúng ta. Như bên phái Ly Hệ phái, bên đạo Lỗ Thể, họ hành trì là bất bạo động, không tổn hại, thì họ áp dụng rất là nghiêm túc. Nhưng mình nhìn về cái tư tưởng triết học thì nó có bị sai lầm. Nhưng mà cái hành xử của họ về bất bạo động, vô hại, rất là nghiêm túc. Nên những vị xuất gia, không biết gọi là những vị cha hay là những vị nữ tu ở bên phái, thì ở bên đạo Thiên Chúa thì họ sống rất là sống tri túc thiểu dục và sống hơn cả chúng ta nữa, còn sống khổ hạnh, ít muốn biết đủ rất là... Nhưng mà không biết trong dòng tâm thức của họ có từ bỏ họ những cái ác đạo hay không. Nhưng cái điều chủ yếu là không có tư tưởng vô ngã, nhưng niềm tin của họ rất là mãnh liệt và kiên cố. Khi tôi gặp một người Thiên Chúa giáo ở chúng mình ở vị đó ở Canada, và họ có một ông đó có một cái trung tâm mà đền thờ. Khi tôi gặp vị đó, khi mà họ đọc cái lời tán thán vị Thiên Chúa Giê-xu, vị cha của mình, thì trong ông rất là xúc động, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Tại vì cho nên khi mà họ tin vào cái bậc đấng đạo sư của mình, nên lòng họ xúc động, chân lông dựng đứng, tâm hồn họ rung động và nước mắt rưng rưng. Cho nên mục đích chủ yếu của họ là điều niềm tin. Nhưng mà làm thế nào để phân biệt ngoại đạo và Phật giáo thì là chính là điều ở điểm triết học. Thì triết học của Phật giáo đứng trên quan điểm là tứ pháp ấn, là không vô thường, vô ngã, khổ. Đứng trên cái quan điểm là trí tuệ để phân biệt, khác với cái triết học của ngoại đạo. Do vậy muốn tu hành Phật pháp cần phải không có tà kiến, phải loại bỏ các cái nghiệp chướng sanh vào địa ngục. Cái điều này không biết chúng ta đều phải nghe hỏi nghi. Hôm trước tôi ở Cà Sa, tôi đã đến đó nhiều lần. Tôi quen những đó rất là thân thiết. Và họ cầm một cái bánh mì, nói tất cả các bạn đều là đệ tử đồ đời của Đức Phật. Và họ nói là chúng ta là đệ tử Đức Phật. Hỏi giáo pháp Đức Phật là như thế nào? Họ nói, vì các vị tu sĩ đó nói là Phật Pháp Tăng. Nói Phật là như thế nào? Họ nói biết Phật là gì? Họ nói tôi dạ biết Phật. Và bắt đầu tôi hỏi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca với lại Đại Phạm Thiên khác nhau như thế nào, thì vị tu sĩ đó trả lời là giống nhau không khác. Cái điều này rất là xấu hổ. Nói làm sao mà mình tin được Đức Phật? Mình nói tự tại thiên là biến mãn thiên, và các vị thì thiên ở những cõi trời, mình thêm Phật mình bằng như các vị đó. Chỉ là mình cái niềm tin mà mình không có hiểu biết, mình không nhận diện ra được Đức Phật. Nên từ mình hiểu Đức Phật để mà tin, chứ không phải nói ô thầy mà nói, hay là người này nói, kinh điển này nói, mình tin nó không thì không có đủ. Trên mỗi vị thầy sẽ nói một cách riêng, thì mình cái niềm tin của mình sẽ chỉ tin như vậy thì không có một cái chánh tín. Cho nên cái niềm tin của mình phải như là những cái nét chữ được viết trên đá, phải là kiên cố, nó không phải dễ bị lu mờ. Cho nên từ nơi hiểu mà để mà tin. Nên tại sao mình có đáng tin hay không tin, phải suy nghĩ có lý do, có hợp lý. Mình kiểm tra có đáng mình tin hay không. Cái niềm tin làm sao mà tin được? Phải mọi thứ, phải niềm tin và cái từ bi, không phải là để mà kiểm tra, mà phải là một cái trí tuệ phân tích, kiểm tra, khảo sát. Khi mà mình không có vô ngã kiến thì cái niềm tin của mình chỉ là một cái mê tín. Mình cái tin đó nó bị phiền não, trí tuệ tạp nhiễm nó chi phối. Cho nên khi một cái niềm tin của mình bị phiền não thì nó bị lộn lẫn với cái lòng tham, nên gọi là cái niềm tin tạp nhiễm, không phải một cái tịnh tín. Cái miệng mình nói cứ miệng thôi, cho nên không có hiện hình ảnh Đức Phật rất là rõ ràng mà để mình tin thật sự. Tại vì mình cứ vẫn bị chấp thật, tại mình không có trí tuệ hiểu được Đức Phật thật sự. Cho nên cái trí tuệ nó rất là quan trọng để mình nhận diện ra Đức Phật như thế nào, để mình niềm tin. Nên khi mà mình hiểu về giáo lý Đức Phật từ trí tuệ, mình có niềm tin. Nên mình thấy cái lợi ích của Đức Phật, lợi ích của nương tựa bậc thầy, và tổn hại không nương tựa bậc thầy. khi mình Đức Phật còn hỏi cái quả vị Phật là có, nhưng mà mình nếu mà hỏi tiếp bậc thầy cái quả vị Phật đó làm thế nào để đạt được, nhưng mình niềm tin làm sao mà mình có thể hiểu được. Tôi quên tên, cái tên của vị đó gọi là Tahono. Ở Tahono, có nhiều vị đến thăm tôi. Tôi hỏi khi tôi đọc quy y phát tâm, các bạn đều thuộc quy y phát tâm có phải không? Bao nhiêu vị thuộc quy y phát tâm hãy giơ tay lên. Tất cả hỏi 300-400 người đều là giơ tay, đều là thuộc quy y phát tâm. Nói cái ý nghĩa của quy y phát tâm như thế nào, có vị nào hiểu nghĩa không? Là không có vị nào giơ tay nói là mình hiểu cả. Cho nên tôi nghi ngờ hỏi tụng quy y phát tâm, nhưng mà tôi nghi ngờ trong các bạn không có hiểu được cái nghĩa quy y phát tâm. Khi mà nói từ từ, mình phải có thời gian ngồi để mà phải dò bài, và các vị từng người một phải trả bài quy y phát tâm. Lúc nào mình cũng có niềm tin như vậy mà đi theo, cũng thì không khác gì những ông già bà cụ mà tu học Phật pháp. Tất cả chúng ta đều nói là đời đời của Đức Phật là nói quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Nếu mình không hiểu được thì mình cũng không khác nào những ông già bà già mà tin theo giáo pháp Đức Phật. Thì như vậy thì mình đâu cần tới Tam Tạng kinh điển, 100 bộ kinh và hơn 200 bộ luận. Mà ngài Long Thọ và Thánh Thiên, các bậc đại sư đã bỏ rất là nhiều công sức để soạn luận để làm gì? Thì cũng không cần thiết, nếu như mà chỉ có niềm tin thôi mà không cần có trí tuệ. Tôi nghĩ là cái dòng truyền thừa sâu xa trong cái ý nghĩa trong nơi từ nơi hiểu và duyên khởi không tính chân như, nên ngài Dễ Xế, ngài Tổn Tâm Bà là những bậc thầy làm trang nghiêm huy hoàng cho thế gian. Không có nói trang hoàng cho thế gian là một cái vị là nổi tiếng, mà cái nổi tiếng trang nghiêm là tại vì hiểu biết cái dòng truyền thừa sâu xa và thể nghiệm sâu xa, cho nên trở thành là những vị đó trở thành những cái trang hoàng làm đẹp cho thế gian. Cho nên ngày hôm nay như ở thế kỷ 21 rất là nhiều cái tôn giáo tỷ niềm tin mà họ tin theo tín ngưỡng của mình. Bên đạo Hindu khoảng là khoảng bao nhiêu tỷ người, bên Hồi giáo cũng cả 1 tỷ. Còn chỉ Phật cho nên những người mà không có tín ngưỡng Phật giáo nhưng mà họ quan tâm đến cái lý duyên khởi của Phật giáo. Nên chúng ta biết rằng cái lý thuyết duyên khởi nó trở thành là cái trang nghiêm, trang hoàng làm cho thế gian được lộng lẫy. Cho nên chúng ta phải dùng trí tuệ là chính. Cho nên nói là bồ đề là giác ngộ. Nếu mình không nhận diện được bồ đề thì là làm sao mà hiểu được bồ đề. Trang trúc có nghĩa chữ trang trúc bồ đề, chữ trang có nghĩa là gì, trúc có nghĩa là gì. Nếu mình không hiểu được hai cái nghĩa trang trúc đó thì cái niềm tin thì mình lấy gì tin cái gì chứ. Ở trong nhị năng, nhị năng trong bộ luận nhị năng nói rằng cái lòng bi là hướng đến tất cả chúng sinh, và trí tuệ hướng đến cái quả bồ đề. Nên trí tuệ nếu mà nó không có quan trọng thì mình đâu cần phải học hành chi cho vất vả, mình chỉ có niềm tin thôi thì cũng đủ. Nếu mà chỉ có niềm tin, nếu những người niềm tin có thể chỉ niềm tin vào thì những cái người có niềm tin không, cái niềm tin có thể có niềm tin của họ là vững chắc hơn, lớn mạnh hơn. Những người mà có học, học nhiều thì cái niềm tin của họ không có bao nhiêu. Nhưng mà không phải như vậy. Cái niềm tin có hay không đều là nhờ cái trí tuệ trợ giúp. Nếu mà mình trở thành một quy y đúng nghĩa thì cũng phải có nhờ trí tuệ. Tin mình tin vào Đức Phật bằng trí tuệ để mà tin. Nên tôi nói trí tuệ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Khi tin, khi nói hành trì thì chủ yếu niềm tin mình hành trì. Rồi mà quan sát thiền định thì chủ yếu là thiền, là trí tuệ. Nhưng mà không phải như vậy. Tại vì mình tu tập để là gì? Tại vì niềm tin không có thể đối trị được kỷ niệm, đối trị được cái chấp thật. Chỉ có trí tuệ mới đối trị chấp thật. Cho nên là cái trí tuệ mới đoạn trừ được cái chấp thật, đoạn trừ được cái phiền não. Mục đích của mình tu tập để là đoạn trừ những cái phiền não. Nên dù bất cứ hành trì pháp gì, chúng ta cần phải dùng cái trí tuệ để phân tích. Nên liên quan tới cái không tính kiến. Nên từ đó nói nói từ không vô thường, vô ngã. Nên Đức Phật dạy về không tứ đế, trong tứ đế. Về trong đó thì khổ tập, diệt đạo, thì vô thường, khổ, không, vô ngã, nhân, tập, sanh, duyên tướng, diệt tịnh, diệu, ly tướng. Đạo như hành xuất tướng, đó là 16 tướng của trong tứ thanh đế. Cho nên là kết hợp tu tập 37 phẩm trợ đạo. Cho mỗi ngày chúng ta phải tu tập là tứ niệm xứ, tứ thanh cần, chứ niệm ý túc, bát chánh đạo, thất giác chi, vân vân. Rồi kết hợp với nương tựa bậc thầy. Cho nên mỗi ngày nếu chúng ta không có hành thiền định về 37 phẩm trợ đạo như vậy thì rất là nghèo nàn trong pháp hành của mình. Cho nên chúng ta phải kết hợp toàn diện từ thấp lên cao, từ tứ thánh đế cho đến 37 phẩm trợ đạo, rồi cho đến lam rim, nương tựa bậc thầy, cho đến ngày song vận, đạt đến thắng quán và tịch chỉ. Lành tay con không có tà kiến đối với Phật Pháp Tăng, chưa tạo tội vô gián. Phần lớn những người ở tại gia không tạo tội vô gián, nhưng họ không có niềm tin nơi Tam Bảo, không văn tư tu lời Phật dạy, không có cơ hội thọ trì thanh tịnh một giới. Người nói Phật Pháp Tăng, người nói Phật là gì? Người nói tôi không biết Phật là gì. Không biết Phật thì làm gì biết Pháp, làm sao gì biết được Tăng. Nhưng mà nói Phật Pháp Tăng là thật. Nhưng thật như thế nào thì mình nói không có, chứ mình chỉ gãi đầu thôi. Chứ anh nói ô không có Phật Pháp Tăng, không có Tam Bảo, thì mình biết trả lời như thế nào nếu như mình không hiểu thật sự Phật Pháp Tăng. Cho nên dù cái lý do của nó là chỉ một tợ nhân, không một cái nhân chính đáng. Mình muốn một cái lý do chính đáng, một cái lý do cực kỳ vững mạnh, không có khuyết điểm, thì chúng ta cần phải hiểu mình sẽ không bao giờ bị những tà kiến nó lung lay. Như những người bình thường họ có tà kiến thì không có nói gì. Như những người mà có lý luận thì phải có lý luận để chứng minh rằng mình không rơi vào cái tà kiến. Những người tại gia miệt mài, bận rộn, nhiều việc thế tục nên không học Pháp. Con có đủ tiêu chuẩn hành Pháp, có niềm tin đối với giáo lý và chứng lý của Phật. Khi tu hành, không nên tiếp tục hành trì giáo Pháp giống như ngoại giáo. Trước khi Đức Phật chưa xuất hiện ở thế gian, chúng ta không biết có kiếp trước kiếp sau, làm gì biết tu hành. Đức Phật thị hiện thành Phật tại Kim Cang Tòa. Như nói, có một số tịnh độ có Phật xuất hiện nhưng không thuyết Pháp, chỉ dùng thân giáo làm lợi tha rồi nhập Niết Bàn, thì chúng ta không có vốn liếng tu hành Phật Pháp. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân thâm sâu quảng đại. Có một số Đức Phật phát nguyện rằng sáng sớm thành Đà Phật, chiều tối nhập Niết Bàn, thì giáo Pháp không trụ ở đời lâu. Nếu gặp tình huống trên thì chúng ta đâu có hưởng được lợi lạc. Giáo Pháp của Đức Thích Ca sẽ trụ đến 5.000 năm, đang còn trụ chưa diệt. Có một số bậc thánh giả tu hành thành tựu tinh túy đạo lộ viên mãn. làm tấm gương sáng cho chúng sinh đang trụ thế, bảo trì Phật Pháp, may mắn hội đủ các điều kiện tu tập. Nếu thiếu một trong những yếu tố trên, không thể tu tập. Nếu thiếu thốn điều kiện thuận tỳ duyên như ăn mặc, chỗ ở, không thể tu hành. Nhờ lòng thương yêu trợ giúp của người khác mà ta có đủ điều kiện hành Pháp. Tóm lại, nguyện cho con không sanh vào bát nạn. Nguyện cho con sanh vào nơi đủ 10 viên mãn. Nên hạ mãn là 7, hạ là không rơi vào bát nạn, gọi là hạ, đủ 10 viên mãn như sau. Nguyện cầu cho con có được thân người hội đủ 8 pháp nhàn hạ và 10 viên mãn, sanh lòng hoan hỷ không xiết, có trí tuệ, văn tư tự do tu tập, nghe nhiều, được thấy dẫn đạo. Nếu không nỗ lực tu hành vượt mọi trở ngại hành pháp, khi già chết đến chưa, khi già chết chưa đến, hãy bắt đầu tinh tấn tìm hạnh phúc vĩnh viễn. Nếu không lo tu hành, ví như có người đi tìm một ngọc bảo châu như ý vô giá, không biết dùng rồi đánh mất, thì không còn gì thiệt thòi tổn thất hơn. Từ hôm nay cho đến ngày mạng chung, bằng mọi giá con sẽ tu tập cái đạo lộ viên mãn, khẩn cầu chư thần gia hộ cho con có năng lực thực hiện thiền quán, cảm nhận tâm đại bi của thầy, thêm vào quán cam lồ tuôn xuống làm tịnh hóa. Tư duy ý nghĩa trọng đại. Tụi mình hiểu được toàn diện cái giáo lý Đức Phật, cái tâm Bồ Đề, và không tính từ nơi hiểu mà phát khởi niềm tin. Thì từ đó mình hiểu được cái pháp thâm sâu, quảng đại, thì là mới có khả năng hành trì. Nên mình thấy cái thân hà mãn này, cái thân người quý báu này rất là khó có, mà có một ý nghĩa trọng đại. Mình hiểu rất là khó tìm. Trong 400 câu kệ của Ngài Thánh Thiên dạy, hầu hết những thói quen của chúng ta đều là những nguyên nhân sanh vào của ác. Nên nhìn vào những cái hành xử, mình biết rằng rất là khó được cái thân người quý báu trở lại. Tư duy về ý nghĩa trọng đại, đang thiền quán thầy chư thần trên đỉnh đầu, ý nghĩa thân hà mãn này có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Tam thế có được thân thù thắng tạm thời. Tạm thời có được thân thù thắng của thân người và thân thiên thần cõi cao, cần giữ giới luật. Nguyên nhân giàu có tài sản phú quý phải bố thí, nhân nhẫn nhục được quả là cái thân quyến sung túc viên mãn. Từ thân người này dễ dàng thành tựu nhân sanh cõi cao như 7 thiện đức, 4 sa luân, 8 công đức. Nếu muốn đạt được giải thoát, chánh đẳng, chánh giác, ngay bây giờ hãy gieo trồng cái nguyên nhân sanh cõi tịnh độ, trụ vào trong giới luật biệt giải thoát, cho đến khát vọng giải thoát toàn giác vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nhờ ân ruộng phước tam bảo, con có khả năng làm và thiện căn tăng trưởng. Thân người này có thể tích lũy công đức vĩ đại, nhưng mà những thân ở cõi khác không thể. Hơn nữa, các phàm phu ở cõi trời thường say đắm trong thiền định, không thể sanh tâm nhàm lìa luân hồi. Kinh dạy nơi đó không có người vừa mới đắc được thánh đạo. Tuy vậy, tuy vị ấy có tu tập đạo lộ lúc làm người, phàm phu dục lới là nơi không nhàn hạ, cho nên thân người này là thù thắng thành tựu đạo giải thoát. Chúng sanh ở Bắc Cô Lô Châu không co cho là người, chúng sanh ở hai châu khác phần lớn bị si mê, chỉ có chúng sanh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu này là thù thắng nhất. Điều quan trọng là phải rút tỉa tinh tí kiếp người, tu tập đạo lộ, đoạn trừ sai lầm, nhất định chống thành tựu giác ngộ. Trong thư gửi học trò dạy, năng lực phát tâm Bồ Đề ban sơ đi vào đạo lộ Đại Thừa dựa trên thân người này mà phát tâm, thân của chúng sanh ở cõi khác không thể phát. Ngài Long Trí có đã lễ tác năm trên hay năm sót, trong cái bộ luận của Ngài Long Thọ Long Trí nói rằng cho nên cái thân cõi người này là cái thân rất là thù thắng. Xác quyết chính thân người quý báu này thành tựu đạo Đại Thừa, trong số loài chúng sinh duy nhất thân người này sanh từ tha sanh, có thể tu hành Phật đạo ngay trong kiếp này. Đời ác trược nhờ nương theo đạo sư vô thượng mật thừa, nên ca ngợi thân người này tối thắng. Những chúng sinh ở cõi cực lạc cũng nguyện sanh về cõi người. Tại sao không tận dụng thân người tốt lành này, có khả năng dễ dàng thành tựu tất cả lợi ích tạm thời và cứu cánh? Ví như người bần cùng đến xứ sở đầy trân châu ngọc quý mà không lấy châu ngọc, chỉ đàn hát ca múa vui chơi qua ngày, đến nỗi cạn kiệt thâm nợ, kết cuộc sinh mạng, về nhà tay không, may mắn đến được xứ sở châu ngọc thân người hạ mãn. Nếu chỉ mãi mê đi tìm danh vọng vân vân trong kiếp này thật là vô nghĩa. Có sẵn thân người quý như ngọc châu như ý mà không dùng làm điều thiện lợi ích thì những quả lành đã tạo trước đây sẽ dùng hết trong kiếp này mà còn gây nhiều tội ác, giống như kẻ mắc nợ đành phải quay về quê hương thường trú của mình là các nẻo ác ở trước. Đây là sự lừa dối nào nghiêm trọng hơn là tự vừa lừa dối mình? Từ trước liên tục phải trải qua nhiều lần sanh vào các nạn cõi ác vân vân, lâu dài duy nhất một lần này. Ngay hôm nay mình có một cái thân người rất là đặc thù và rất là khó được. Chúng ta thoát khỏi các nạn, được cái thân người tốt lành có trí tuệ phân biệt thiện ác, nếu không khéo để gió ác nghiệp cuốn đi phải quay trở lại cõi ác. Tại sao như kẻ mất hồn chỉ phung phí cuộc sống quý báu này vào chuyện vu vơ chẳng lợi ích, chỉ thỉnh cầu thầy giúp cho con có khả năng rút tựa tinh túy kiếp người. Ý nghĩa khó tìm có hai, về phương diện nhân khó tìm. Quán tưởng thầy và chư thần ở đang trên đỉnh đầu nghĩ rằng có được thân hạ mạng này lợi ích thật lớn lao, tìm được thân người rất khó khăn. Bây giờ con người phần lớn chuyên tâm làm điều ác, rất ít người làm lành, không hồi nghi sau khi chết mà ngồi một số rất ít, hầu hết phải sanh vào cõi ác. Các kẻ phàm phu khờ dại, chúng ta không học cũng không hành pháp, làm điều bất thiện, nói dối vân vân, không học cũng không biết cách tự nhiên là do thói quen làm ác quá mạnh. Số nhiều người ta tạo nghiệp sanh vào nẻo ác, thêm vào đó tội lỗi trước đã tạo ra vô lượng ở kiếp này, thói quen trước đây làm ác cực mạnh, làm lành thì yếu ớt giả tạo. Rất ít người tịnh hóa tội đọa trước đã làm, về sau không tái sanh, phần lớn chắc phải sanh vào, sau khi chết phải sanh vào cõi ác. Tại vì cái thói quen làm ác của chúng ta rất mạnh, cho nên điều này rất ít người làm lành, cho nên những nhân mà sanh vào cõi lành rất hiếm hoi. Như sân hận, một vị Bồ Tát trong một sát na ở trong sẽ phải sanh vào vô gián địa ngục trong nhiều kiếp, tội kể vô thị, từ vô thị kiếp chúng ta đã làm, những cái tội nghiệp mình đã làm từ vô lượng kiếp nó chưa thành quả, mình cũng chưa tiêu diệt những cái nguyên nhân đó, nên chúng nằm sẵn trong dòng tâm thức của ta, nhiều vô số năng lực này, nên chúng ta sẽ nhất định phải sanh khỏi ác. Sanh vào khỏi ác không biết làm thiện, tự động làm nhiều tội lỗi, nhiều kiếp không nghe được cái tên của cõi lành. So với bác nạn thì thân hạ mãn dễ dàng thành Phật hơn. Các bậc thầy tiền bối ca tâm bà dạy. Ngày Amdo thì cái ngôn từ nó có khác nhau. Thông thường dùng chỉ thân tái sanh cõi lành một lần, còn phải tu hành một số tịnh nghiệp liên quan đến giữ giới. Đặc biệt có người được thân hạ mãn trọn vẹn không phải là nguyên nhân linh tinh, mà phải giữ giới hạnh thanh tịnh, trợ giúp bố thí vân vân, kết hợp với nguyện cầu trong sạch. Muốn sanh được cõi lành thì chúng ta phải giữ giới hạnh thanh tịnh và bố thí và với nguyện ước trong sạch. Còn nhiều thiện căn, thấy con và chúng sanh có hội đủ điều kiện có được thân người như trên. Tại sao vậy? Vì muốn giới hạnh thanh tịnh, cần nuôi dưỡng chánh niệm giác tri liên tục nơi ba nghiệp thân cầu ý, không vi phạm giới đã thọ, thỉnh thoảng phạm phải những lỗi nhỏ lập tức tịnh hóa sám hối tội đã phạm, không được để qua ngày sau. Ngày nay hàng vạn tu sĩ cư sĩ phần đông thọ trì giới luật, nhưng ước lượng số vị giữ giới chỉ có 1-2 vị. Tuy chấp nhận thọ trì giới luật như tội đọa ba la di, tăng tàng vân vân, suy nghĩ tinh tường luật nghi từng tụ giới không thể nào an tâm, không thấy giữ giới thanh tịnh dù là một giới, không biết số lượng giới Bồ Tát mật giới thì nói chi đến việc giữ giới. Người hành bố thí vân vân được chúc phước cư thiện sanh kiêu ngạo, hoặc chỉ vì trừ nghịch duyên cho đời này, học đòi theo kẻ khác, tham cầu danh thơm, biểu diễn cho đẹp mắt, hoặc mưu cầu cho kiếp sau. Nguyện cầu trong sạch là ý nói không bị nhiễm bởi những dính mắc vào những điều trên. Chúng ta ngưỡng mộ theo đuổi huy hoàng viên mãn trong đời này thì làm sao phát sinh cầu lợi ích lớn lao cho kiếp sau. Từ vô thị đã nhiều làm nhiều tội ác, nguyên nhân sanh vào ác đạo, không có chút tịnh nghiệp nào quyết chắc cầu sanh cõi cao. Có được lại thân người thì không khác nào một mảnh ruộng mùa xuân không gieo trồng một hạt giống lúa mạch, chỉ gieo toàn hạt giống độc mà mùa thu tính sẽ thu hoạch lúa mạch, chứng tỏ quá ngu muội. Như một người đứng ở nhiều ngã rẽ, không bước đi trên bên phải hay bên trái, quay lưng đi lại ngược hướng thì không tìm thấy hướng đi. Hôm nay dùng bốn lực tịnh hóa tội xưa, làm nhiều phước thiện to lớn, sau này sẽ chín mùi quả lành, sanh làm trời người, thành tựu pháp tương ứng với tác dụng, dần dần tiến đến chứng đạo thì không còn sanh vào cõi ác. Duy nhất một lần này có được thân hạ mãn, không làm các điều thiện, chỉ vì cuộc sống này tìm dục lạc nhỏ nhoi, gây nhiều tội lỗi thì sau sẽ rơi vào cõi ác. Đến khi đó tên của cõi lành cũng chưa được nghe, nói chi đến giải thoát. Lên xuống hai đường khổ lạc lâu xa, thời gian này bạn có là lúc này mình đang có quyền lựa chọn. Sự lựa chọn đúng đắn, bạn sẽ bắt đầu đi con trên đường hạnh phúc vĩnh viễn. Quán khẩn cầu bậc thầy thần gia hộ cho con có năng lực thực hiện điều này. Về phương diện cái quả rất là khó tìm. Vào mùa hạ, 1/17 phân ngựa nhỏ có rất nhiều côn trùng sinh sống, cái số lượng ước lượng bằng số người sống trong một địa phương. Chúng ta thấy rõ loài súc sanh nhiều hơn nhân loại ở thế giới này so với loài động vật sống sâu ở dưới lòng biển nhiều vô lượng như xác rượu bia, so với ngạ quỷ, so với loài địa ngục nóng lạnh càng nhiều hơn. Loài người ở thời hắc ám này ít hơn so với nhiên đăng kiếp kinh dậy. Những kiếp sau này không có Phật xuất hiện vào thời 60 hắc ám kiếp cho đến đại kiếp Mỹ Xứng. Có 10.000 Đức Phật ra đời, sau đó trải qua 80.000 hắc ám kiếp, không có đến kiếp thành tựu, có 84.000 Đức Phật ra đời. Vào nhiên đăng kiếp, trong mỗi kiếp có 4 thành trụ, hội và không kiếp, có 20 trung kiếp. Trong 3 kiếp thành hội không có kiếp và trụ kiếp, thọ mạng tăng dần, không có Phật xuất hiện. Thọ mạng 100 tuổi trở xuống cũng không có Phật ra đời. Ước tính thời gian không có giáo pháp so với thời gian giáo pháp trụ thế rất là ít ỏi. Từ lúc giáo pháp của Đấng Đạo Sư Thích Ca hội diệt đến lúc Đức Phật ra đời, tuổi thọ con người đến 45 tỷ tuổi. Phật pháp trụ thế dài hơn số năm Phật trụ thế. Nhiều nơi biên địa ở Ấn Độ như xứ Kashmir v.v. số người hung ác không có Phật pháp truyền đến. Hiện nay ở xứ Tây Tạng và xứ của dân Dương Mục ở phía Bắc Tây Tạng có nhiều truyền thống giảng dạy tu tập hiếm thấy. Giáo pháp truyền vào đất nước có nhiều tông phái khác nhau, tiêu biểu như Âm Đô và Khâm của chúng ta không nằm trong số nạn biên địa. Thế giới ngày hôm nay khoảng 7 tỷ người. Khoảng 90%. Chủ yếu là quan tâm đến cái ngũ dục và phát triển vật chất, phương tiện. Cái điều này cũng không thể nào thay đổi được. Tại vì khi cái nền giáo dục chỉ nhằm phát triển vật chất, những người xung quanh ở nhà, nơi nơi, mọi người, thì mình sống ở trong một cái xã hội, ai cũng quan tâm đến phát triển vật chất và đi tìm giàu có. Trong cái hàng tăng sĩ của chúng ta, như ở xứ Tây Tạng, cho nên những quý vị mà sống ở xứ Tây Tạng, cái làm mà cho mình tâm tán loạn, phân tán vào những cái dục lạc ở thế gian rất là ít ỏi. Nhưng mà ở cái thời này thì là chúng ta phải làm thế nào để ngăn trừ, ác chế được cái những cái phát triển vật chất nó lan truyền vào trong cái cuộc sống của chúng tăng. Là chúng ta cần phải học nhiều và cách giáo dục làm thế nào để cho chúng ta không bị những cái tham dục ngoài đời nó chi phối mình. Làm như hãy học như các bậc thầy ở Ca Tam Bà, về những cái lời dạy giáo ngôn của các bậc thầy phải áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Như ngài Rin Rinpoche khi ngài đi tới Swiss, rồi sau đó ngài đến Canada, ngài Rin Rinpoche đến Canada rồi sau quay trở về, rồi ngài Rinpoche có nói như thế này: cái ngũ dục ở trong thế giới ngày hôm nay đều bị cuốn theo cái ngũ dục mà thực sắc danh, ngũ dục sắc thanh hương vị xúc, cho nên nếu như mà trong tâm mình không có một cái mãnh lực, không thấy một cái năng lực từ bỏ, thì mình cảm thấy rất là thích, rất là sung sướng với những cái ngũ dục vật chất, thì là mình không nhận diện ra được khổ không vô thường vô ngã. Nên mình không có hiểu được khổ khổ. nên mình cần phải nhận diện cái khổ khổ là cái khổ đau, bệnh già chết, cái khổ đó là đương nhiên rất là dễ nhận. Nhưng mà cái khổ mà hội khổ nó đang biến hội, nó không có nó thường hằng, những cái vật chất là đều là những cái hội khổ, cho nên chúng ta đừng bám víu vào đó, phải nhận diện đó tất cả những cái hội khổ. Cho nên Đức Phật là dạy trong Tứ Thánh Đế, khổ chúng ta nên biết cái khổ này Đức Phật muốn nhấn mạnh đến là cái hành khổ. Cái hành khổ này là do nghiệp và phiền não. Cho nên chúng ta cần phải nhận diện ra, chúng ta cần phải nhận biết. Cho nên các vị ngoại đạo, những các vị sadhu hay những vị hành giả của phái lõa thể nhận diện ra được cái biến hội khổ của vật chất, cho nên họ đã hành khổ hạnh, trải qua hàng ngày, hàng năm hành khổ hạnh, từ bỏ tất cả những cái vật chất tham đắm dục lạc. Cho nên chúng ta có ngay có 9 ngày hành nhúc né, nghĩa là không ăn uống gì cả, chỉ uống nước. Chỉ uống nước, cho nên là không được ăn gì cả vào những dịp Tết. Khi tôi đến ở Mỹ, gặp vị đó, nó chỉ uống nước, không dùng gì cả. Và gặp ở cái quốc hội, ngôi nhà trắng ở Mỹ, thì vị đó gặp cuộc họp mà gặp cái thời mà tu 9 ngày nhịn đói á, thì vị đó không ăn uống gì cả, chỉ uống nước. Mình nói vô nghĩa, đây là con đường giải thoát, mình đưa ra những cái lý tưởng rất là cao siêu, nhưng mà trong thực hành thì mình không có hành được như vậy. Khi những người ngoại đạo mà còn họ còn áp dụng cái pháp hành nghiêm túc, nếu mình uống nước không thì những cái bệnh tật và những cái nghiệp chướng ở trong người mình sẽ được thải ra. Cái đó là theo quan điểm của người đạo, nó chủ yếu là nó thanh lọc cái tâm thân của mình thôi, nghĩa là hết bệnh, làm sạch những chất dơ bẩn trong người của mình. Cho nên dư giống như của mình, khi trường đại quán đảnh cho mình uống chút nước để tiêu trừ nội, chưa tôi trừ những chướng ngại. Nếu mình không hiểu thì mình không khác gì ngoại đạo. Nếu như mình không có tư tưởng của không tính kiến, không có một cái sức định, không có về bổn tôn du già, thì những cái pháp hành đó cũng không khác gì ngoại đạo. Tự vì nhờ như không tính ngay sức định, cho nên với cái sức của chú, nên những cái chất mà mình uống để thanh lọc tội lỗi đó, nó trở thành là những cái cam lồ bất tử. Nếu không thì mình không khác gì ngoại đạo. Thế giới ngày hôm nay giống hệt chúng con người ta cũng có cái cuộc sống của con người chúng ta, nó đến cái giai đoạn giống như là những cái loài súc vật, chủ yếu là có mắt, có tai, có mũi, thân ấy. Nếu như mình chỉ nghĩ tới cái hạnh phúc vật chất, những cái vật dục ở thế gian, thì không khác gì cái loài súc vật. Mình thỏa mãn những cái tham dục qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mà không dùng cái ý chí của mình, mà cứ quan tâm đến cái ngũ dục ở thế gian. Và cái thân của mình cứ đi theo những cái khuynh hướng tham dục. Rồi dùng cái trí tuệ của mình để phục vụ, làm nô lệ cho tham dục của chính bản thân mình. Cái điều này là một cái điều rất là tệ hại. Nên mình cứ đi theo những cái ngộ tiền ngộ thức, những cái giác quan ở bên ngoài, mà không quan tâm đến cái dòng tâm thức, ý thức. Các vị xuất ra chỉ lo làm việc phục vụ đời này, phần nhiều tiếc của khi chết trong tay còn ôm tài vật. Trong số hàng trăm tăng sĩ chỉ chuyên tâm tu hành Phật pháp như ngôi mình, nếu mình không có tích lũy công đức, mình sống sống như những con loài chó, được khen thì vui, được chê thì buồn. Cho nên sống như vậy thì cũng cho nên cái hàng tăng sĩ ngày hôm nay, những người mà chuyên tâm tu hành Phật pháp là rất là hiếm hoi, như ngôi sao xuất hiện giữa ban ngày. Ít ai suy nghĩ về thân hạ mạng quý báu này. như là thân của một con chó thì nó không có khả năng tạo cái tội ác lớn như con người. Tại vì con người chúng ta có một trí tuệ, nhưng mà chúng ta bị tham sân si chi phối thì mình dùng cái trí thông minh đó để làm nô lệ cho cái tham sân si của mình thì còn tệ hơn cả cái những loài súc vật. Cho nên nó cái tổn hại rất là lớn lao. Như con chó khi ca thức ăn thì vẫy đuôi, bị gãy đập thì nhe răng gầm gừ, thiếu suy nghĩ cho đến khi chết. Bạn sống tham đắm trong bốn ngọn gió thế gian, khen vui vinh nhục, vui vẻ mất mát, khen buồn tham sân, khi chỉ làm ác không nhớ đến cái mai sau. Cho nên Thọ Ba Tha Khen cái bộ luận này trước hết dạy Như Lai Tạng, cái chủng tử Phật tánh của mọi chúng sinh. Cho nên trong cái lâm rìm của ngài Chan Ngao Hòa, Tạc Ba Thác Khen cũng dạy theo cái thứ tự. Bên những cái điều kiện bên ngoài là đầy đủ các bậc thiện tri thức để hướng dẫn mình tu đạo, bên trong là mình có cái bản tính Như Lai, có khả năng thành Phật, làm để phát khởi cái tính thành Phật trong sáng trong mọi dòng tâm thức của ta, thì mình cần phải học cái bộ luận là Hiện Quán Trang Nghiêm Kinh, Trang Nghiêm Kinh và Bảo Tánh Luận, để mình nhận biết được cái bảo tánh Như Lai Tạng nó vốn có sẵn, có đủ điều kiện bên ngoài và bên trong để mà chúng ta đạt được cái khả năng thành Phật. Nếu mình sống mà được thì vui, mất thì buồn, sống như vậy thì cho đến ngày chết thì chúng ta sống như con chó. Con chó màu vàng đen không biết làm lành nên sau khi chết phải trở lại cõi ác chịu đau khổ, cũng như không làm thiện tạo nhiều tội lỗi, sau khi chết lập tức đọa vào cõi ác, chết như con chó. Ngoại trừ ngoại duyên mà bạn gặp được thiện tri thức, nội duyên là bạn có được thân hạ mãn, còn phải phân tích nghĩa tinh túy, tích lũy thiện đức, loại trừ tội lỗi trong khoảng một năm nên để chết không sao vào đời loại. Cho nên mình phải hành trì toàn diện tất cả các đạo lộ tùy theo căn cơ và trình độ của mỗi người. Cho nên mình khi mà dạy thì theo trình tự mà nói cái thân người rất khó được. Phải nương tựa bậc thầy. Cái này dạy cái lời kinh, nếu như mà theo cái lời kinh lời dạy như vậy, nếu mà trong tận đáy lòng của mình không có tìm được cái xác tính thì rất là khó mà để hành trì. Cho nên trước hết thì chúng ta hãy học trong nhập bộ tác hành cách thoáng đổi ngã tha mình với tất cả chúng sinh khác. Thì ngay cả cái loài súc sinh nhưng mà như con chó mà nó không bị người khác đánh đập, bị hăm dọa thì nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn con người. Chỉ con chó nào mà lúc nào cũng là lo đánh nhau dung hung dữ thì nó đâu có được bình an. Cho nên những người nào mà tranh đấu khinh thường người khác, tranh đấu với người khác, khinh chê ăn hiếp người khác thì là làm gì mà có được hạnh phúc. Nên khi học theo trong nhập bộ tác hạnh thì mình nói là nên lúc nào mình đừng bao giờ để cho có cơ hội cái ái trọng tự thân nó phát khởi, mà hãy phát triển cái ái trọng tha tất cả chúng sinh. Tại vì sao? Lý do mình phải ái trọng tự thân, vậy nhìn hiểu được cái không tánh kiến, từ nơi không tánh kiến đó mình hiểu được giáo pháp Đức Phật, từ hiểu pháp Đức Phật mình tin, từ nơi đó thì mình quy y Tam Bảo, từ nơi quy y Tam Bảo mình hiểu được như vậy, rồi lúc đó mình nói là cái nương tựa bậc thầy là căn bản đạo lộ. Là trước nhất là mình phải cần quan sát, khảo sát có đúng thật như không, rồi kiểm tra đúng như vậy thì hãy tin theo, thì là nhanh chóng hơn chúng ta đi vào các cái đạo lộ và các địa vị của một vị Bồ Tát, hơn là chúng ta cứ tin tưởng như cái lời dạy này mà đi theo thì rất là khó đạt được kết quả. Cho nên chúng ta cần phải dùng một trí tuệ phân tích để từ nó hiểu mà phát khởi niềm tin. Nội sát làm thế nào rút tỉa tinh tế kiếp người là luyện tâm theo thứ tự đạo lộ cộng thông với sĩ phu, và bậc tiểu luyện tâm theo thứ tự đạo lộ cộng thông với sĩ phu bậc trung, và luyện tâm theo thứ tự đạo lộ của sĩ phu bậc thượng. Niệm chết không sống lâu ở thế gian, suy nghĩ khổ lạc, có hai loại chúng sinh làm thế nào để chuyển sanh vào đời người. Niệm chết không sống lâu thế gian, chúng ta học qua giải thoát trong lòng bàn tay. Giải thoát trong lòng bàn tay trang số 454. Nương tựa bậc thầy, theo trình tự tu tập sau khi nương tựa bậc thầy có hai tiêu đề chính. Rút tỉa tinh tế của kiếp người, làm sao để rút tỉa tinh hoa của kiếp người, rút tỉa tinh ký tinh hoa của kiếp người, làm cho ý nghĩa lợi ích của thân người. Sự khó khăn để được làm người, có hai tiêu đề thảo luận để thuyết phục, và giảng dạy sơ lược cách tu, thảo luyện để thuyết phục, hai tiêu đề sau cùng. Nhưng Ngài Tsongkhapa giải thích rất rõ về cái nương tựa bậc thầy, lý do tại sao và mục đích gì là chúng ta phải nương tựa bậc thầy. Những lời dạy của bậc thầy, nếu là bài thầy dạy mà nó không có hợp pháp, nghi quẩn, thì là chúng ta phải làm như thế nào? Khi một thầy dạy không hợp pháp, thì Ngài Tsongkhapa đã trích trong cái bộ luật nói, nếu như bậc thầy mà dạy không có đúng thì chúng ta không nên theo, chúng ta hãy tế nhị mà lẩn tránh. Cho nên trong vô thượng du già mật thừa thì mình phải xem bậc thầy là thanh tịnh, giống như bậc Phật là tội chia cho. Cho nên cái quan trọng trong mật thừa, cái sự quan trọng nương tựa bậc thầy. Nếu như những lời dạy đó mà không có thích hợp, có mâu thuẫn, nên đã trích rất là rõ từ nơi trong luật, giới luật cách nương tựa bậc thầy, rồi trong kinh và trong vô thượng du già, những tiêu chuẩn của một bậc thầy. Trong ngài Bắc Ba, ngài thanh quân đệ tử xuất sắc giỏi về bát nhã của đệ tử của ngài Thế Thân, và rất là tin tưởng bậc thầy. Nhưng ngài Thế Thân thì đứng trên cái quan điểm Duy Thức Tông, nên giải thích đi kinh Bát Nhã theo quan điểm của Duy Thức Tông. Nhưng mà ngài Thánh Quân đã thấy thầy của mình giải thích như vậy nó không có hợp lý, cho nên ngài không có đi theo cái quan điểm của Duy Thức Tông, mà thì ngài đã giải thích kinh Bát Nhã theo quan điểm của Trung Quán Tông. Cho nên dù mình tin bậc thầy nhưng mà cái gì không hợp thì mình cũng khéo léo mà không tin, mà từ chối. Giáo pháp Đức Phật cũng vậy. Nên giáo pháp Đức Phật không phải lời nói nào Phật mình cũng phải tin theo đúng như trên ngôn từ, cũng không có nghĩa là mình không kính Phật. Tại vì trong kinh Phật thì trong có đó có liệu nghĩa và bất liệu nghĩa. Cái gì mà bất liệu nghĩa thì mình không có tin theo trên ngôn từ. Cho nên ngài Thánh Quân không phải không có nghĩa là không kính ngài Thế Thân thầy của mình, nhưng mà ngài thấy cái điều đó nó không có hợp trong cái quan điểm tư tưởng của triết học, cho nên ngài đã giải thích theo cái quan điểm của Trung Quán. Ngài Quang Trúc là thầy, ngài Quang Trúc là đệ tử của ngài Trần Na. Cho nên ngài Quang Trúc đã đưa ra những cái quan điểm để là bác bỏ cái quan điểm của thầy mình là ngài Trần Na. Đó là theo cái phong cách học của Na Lăng Đà, thì đứng treo lý luận để chứng minh cho đến khi nào mình xác quyết điều đó, dù là lời nói của bậc thầy mình như cũng có thể là có mục đích là thầy có một cái quan có một cái tôn chỉ riêng của mình cho nên giải thích như vậy, cho nên mình không bao giờ cũng y cứ từ từng từ phải nhất y theo thầy tất cả mọi phương diện, mà phải dùng lý trí để phán xét tin hay không tin. Cho nên mà lúc nào mình cũng vậy, mình cũng im lặng mà tin theo thì không nên. Tại vì kính thầy là kính một chuyện, nhưng mà cái việc mình phải dùng lý trí để phán xét cái quan điểm và cái tư duy, những luận giải của thầy mình. Hai tiêu đề sau này sẽ lập thành một đời biểu áp dụng cho tất cả những đề mục thiền quán tiếp đây. Đây là cách truyền thống để phối hợp tài liệu giảng dạy. Mình nói cái lợi ích của cái thân hạ mãn. Và trên cái cơ sở thân hạ mãn này, mình có đủ khả năng để đạt được cái quả vị Phật. Nói cái thời gian không lâu dài, cho nên mình không nên phung phí dù một cái phút giây rất là nản lòng, phút giây nào mà lơ đễnh. Cho nên nếu như mình nghĩ như vậy thì làm sao mà cảm thấy buồn rầu. Có một số người nghĩ về vô thường, về đau khổ, cho nên họ cảm thấy là rất là đau buồn, chỉ cảm nên cảm thấy buồn chán nản. Tại vì sao? Tại vì nghĩ về vô thường cho nên là tâm của mình giống như là muốn buồn phiền sanh bệnh hoạn. Mình nói mình sẽ sắp chết, mình sắp chết, cho nên mình đau đớn, mình nói sắp chết. Nó không, chúng ta cần không phải như vậy. Nhiều lúc mình suy nghĩ về cái chết cũng không cần phải với thái độ như vậy. Cho nên trong Nhân Minh Học nói rằng tất cả cái gì là khử vi, nó là vô thường thì nó được làm ra. Tại vì nói là sanh, trên theo quan điểm tùy bà sa bộ là có sanh, có trụ, có dị và diệt. Tùy theo quan điểm của kinh luận là có trong sanh là đã có diệt, cho nên nó cùng một lúc, tại vì trong lúc sanh là đã có diệt, có nghĩa là đi xa hơn cái tư tưởng vi tế hơn ở trên, cho nên có lý do để giải thích, tại vì nó biến chuyển, cái gì mà nó biến chuyển. Cho nên từ nó được phụ thuộc vào cái một cái duyên khác mà nó sanh ra. Nếu mà nó không sanh thì nó đâu còn phụ thuộc vào một cái duyên khác. Cho nên chúng ta biết rằng nó đang hội diệt biến chuyển trong rừng sát na. Cái điều quan trọng là như thế nào? Tại vì mình để chứng minh rằng cái nhân là cái nhân vô thường thô thiển. Tại vì khi mà sanh ra thì nó đang xác xác thì hội diệt trong đường sát na để giới thiệu về cái vô ngã vi tế. Nên trong giáo pháp Đức Phật dạy từ vô ngã cho nên nói nó khổ đau. Từ khổ đau cho nên nó vô ngã. Từ khổ vô thường cho nên vô ngã. Từ nơi đó cho nên để mình luyện tâm. Cho nên từ nơi cái nhân này cho nên nó đi dẫn tới những cái duyên, nó thành những cái phút kế tiếp, những phút sau để chứng minh cho những cái sau. Nên cái hiểu về vô cơ thường khi mình nghĩ tới vô thường. Nhận ra may mắn được thân người, nghĩ đến sự lợi ích lớn của thân người, nghĩ đến sự khó khăn có được thân người, nhận ra sự may mắn làm được người có hai phần, những điều ta đã thoát khỏi và những điều ta có. Những điều ta đã thoát khỏi, ta đã may mắn có được thân người, thì bạn mới có thể rút tỉa tinh hoa từ đấy. Những tảng đá lát lò sữa của bạn có thể làm bằng vàng. Khi mà giới thiệu giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta phải giới thiệu Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nếu không giới thiệu Phật Pháp Tăng, thì mình nói, khi mình nói đây là mãn, cái thân người hạ mãn, thì từ nơi tâm mình cái thấy cái quý giá của thân người rất là khó nhận được cái quý giá của thân hạ mãn này. Cho nên trước hết mình phải nhận diện được cái giáo pháp Đức Phật, từ nơi hiểu, từ đó mình tin. từ hiểu tin thì lúc đó mình nói cái thân hạ mãn mới quý giá, thì nó mới có một cái hiệu quả. Có tà kiến làm súc sanh, làm quỷ đói, sinh vào địa ngục, thiếu Phật Pháp, vì sinh nơi biên địa, mọi rợ mang di, ngu si, câm điếc, hoặc làm trời trường thọ, tái sanh làm hạng nào trong tám hạng ấy, đều là những chướng nạn không thuận lợi. Bạn đã có được một hoàn cảnh tiện nghi thoát khỏi tám nạn ấy, thì hãy nỗ lực, đừng bao giờ rơi trở lại những cảnh này. Có bốn cảnh huống không thuận lợi trong loài phi nhân: địa ngục, quỷ đói, súc sanh, trời trường thọ, và bốn cảnh ở trong loài người: tà kiến, biên địa, mọi sanh nơi biên địa, mang di, mọi rợ và đuôi điếc câm ngọng. Bốn trạng thái, bốn trạng huống phi nhân bất tiện là như sau: địa ngục không thuận tiện cho việc tu tập pháp vì những nơi đó khổ quá, nóng hoặc lạnh quá. Nếu ai đặt một cục than hầm trên đầu bạn mà buộc bạn thiền quán trong lúc đó, thì sự đau đớn sẽ làm cho bạn muốn bắt đầu hành thiền cũng không thể được. Nếu bây giờ bị sanh vào địa ngục, ta sẽ cảm thấy trăm ngàn lần đau khổ hơn một con chuột bị đặt trên cái vị sắt nung đỏ. Khi ấy ta hoàn toàn không thể nào thực hành pháp, ngay cả đến một chữ pháp ta cũng không nghe được. Tâm ta khi ấy chỉ cảm thấy tràn ngập thống khổ. Vậy ta phải thấy mình đang may phước không bị sinh vào địa ngục. Tái sinh làm ngạ quỷ thì không thuận lợi cho việc tu tập pháp vì quá đói khát. Ví dụ khi ta đang bị cơn đói dữ dội mà thầy bảo ta phải hành thiền, thì ta chỉ khát khao được đồ ăn uống. Nếu mà sanh vào cõi trường thọ thiên như trong lời dạy của Ngài Văn Thù, nếu mà sanh vào trường thọ thiên để so sánh mình, nếu mà rơi vào cảnh đó thì mình cũng không có đủ khả năng để mà tu hành pháp. Đang 458. Những vị trời trường thọ thì như sau: được sinh vào cõi sắc và vô sắc là một trong những quả báo tốt nhất mà bạn có thể có. Tuy nhiên, khi những vị trời được sinh vào các cõi ấy, họ nghĩ ta có được tái sanh là một vị trời. Và khi họ rời khỏi tái sanh ấy, họ nghĩ ta đang rời khỏi tái sanh làm trời. Trong thời gian còn lại trên cõi trời thì họ chỉ có mê mẩn trong trạng thái tâm tịch chỉ, tới nỗi họ không do, họ giống như đang ngủ một giấc dài. Họ lãng phí toàn thể cuộc tái sanh của mình một cách hoàn toàn vô nghĩa như thế. Tác phẩm Trình Độ Thanh Văn của Ngài Vô Trước cho ta biết những vị trời trong những cõi trời khác có thể có vài bản năng lớn lao về đức hạnh, nhưng thông thường họ dùng toàn thời gian để hưởng lạc thú, nên cũng không có tiếp nhận được pháp. Ngài Kakura cho lúc còn làm người là một y sĩ đệ tử của Tôn giả Xá Lợi Phất. Mỗi khi cởi voi ra ngoài gặp Tôn giả, Ngài lập tức xuống voi không chút ngần ngại. Về sau khi ông tái sanh lên cõi trời, Tôn giả lên đấy để thuyết pháp cho ông, nhưng ông quá mắc bận với các thiên lạc đến nỗi ông chỉ giơ một ngón tay chào rồi tiếp tục vui chơi, không để ý Tôn giả có cơ hội giảng dạy pháp cho ông. Đấy, ở cõi trời là như vậy. Chư thiên tuyệt đối không nghĩ gì đến chuyện học pháp hay chuyện từ bỏ xả ly. Họ chỉ có những tiếng trống, những con chim thần vân vân nói cho họ nghe về diệu pháp, nhưng không có những bậc thầy như chúng ta để chỉ giáo một cách chi tiết. Bốn tình huống bất lợi trong loài người là như sau: nếu bạn sinh một vùng xa xôi, mọi rợ mang di, bạn sẽ không nghe được một lời pháp nào cả. Nếu bạn sinh vào một nơi mà Đức Phật chưa từng đặt chân đến, bạn sẽ không biết làm sao để thực hành pháp. Cho dù có tu, bạn cũng không biết tu cách đúng cách. Ta sẽ làm sao nếu bị rơi vào những tình huống vậy? May thay, ta đã không rơi vào. Ngay dù được sinh vào chỗ có Phật pháp lưu hành, mà nếu bạn làm người ngu đần, tinh thần bất túc, bị đuôi điếc câm ngọng, bạn cũng không thể hiểu được mục đích thực sự đằng sau lời pháp, hoặc chỉ bắt chước điều bộ mà không hiểu gì, nên không thể tu tập đúng cách. Làm người tà kiến là chướng ngại lớn lao cho sự hiểu pháp. Đó là lý do Đức Long Thọ đề cập trở ngại này trước tiên. Thật là điều không may mắn. Giống như ở bên những người mà bên Hồi giáo, họ cũng có cái tâm muốn làm lợi ích cho chúng sinh. Nhưng mà cái quan điểm của họ thì là cho là có nghĩa. Cho nên theo quan điểm của Phật giáo, họ là những người có tà kiến. Nhưng cái niềm tin của bên Hồi giáo, cái niềm tin của họ rất là tốt. Nếu một vị mà Hồi giáo mà đúng tiêu chuẩn thì không bao giờ làm tổn hại tới người khác, thì là sẽ bị loại bỏ ra khỏi cái đồ đời của Hồi giáo. Và có người, các vị Hồi giáo đã nói như vậy. Mình tu tập mục đích để là mình đấu tranh và tiêu diệt cái kẻ thù ngay trong dòng tâm thức của mình. Và mình nói không. Tôi có quen một người bạn Hồi giáo, một vị giáo sư của Hồi giáo. Họ nói như vậy. Nếu một người mà tổn hại người khác là không phải là đồ đề của Hồi giáo. Chúng ta như vậy, chúng ta đấu tranh và chiến đấu tiêu diệt kẻ thù ngay trong dòng tâm thức của mình. Đó là cái cách hành trì của đệ tử của Đức Phật. Đứng trên cái quan điểm duyên sinh phụ thuộc lẫn nhau, cho nên mà nói làm người sinh vào chỗ trung ương, các căn đầy đủ, không năm tội nghịch và có niềm tin kiên cố. Rất khó thành tựu được tất cả tám điều ấy một cách triệt để, còn gì may mắn hơn ta có tám điều rất khó được ấy. Và chúng ta hãy xây sở có được tám điều thuận lợi là thoát khỏi tám nạn kể trên. Đức Long Cọ đề cập cái trở ngại trước tiên. Thật là không may mắn nếu bạn theo một niềm tin khác chẳng hạn, vì bạn sẽ không bao giờ có được công đức căn bản của việc đọc tụng dù một câu thần chú Om Mani Padme Hum dù bạn có sống thật lâu. Những điều mà ta có được là có 10 điều, có nghĩa là 10 cái hạ mãn. 5 thuộc về cá nhân và 5 để liên hệ đến người khác. 5 thuộc về cá nhân, đó là mình được làm người, sinh vào nơi trung ương, có nghĩa là nơi có Phật Pháp, các căn đầy đủ và không phạm vào 5 tội nghịch và có niềm tin kiên cố. Trong mật tập nói rằng, nói dù một người nếu được làm thân người thì chúng ta rất có nhiều cơ hội để mà thành tựu kim can trì. Điều thứ nhất ta có được là sinh làm người, cõi người thù thắng như ở các nẻo luân hồi khác, vì con người có tiềm năng thực hành những pháp tu có lợi cho những đời sau. Hiện tại đương nhiên chúng ta được làm người, song điều ấy dường như chưa giúp gì cho ta cả. Được sinh vào người, vào chỗ trung ương, có nghĩa là vào thời mạt Pháp, có một nơi ít nhất có đủ tứ chúng tăng, các căn đầy đủ, nghĩa là sinh ra có đủ các giác quan. Lại nữa, những người có kẻ hai căn, người không có nam căn, vân vân, đều không đủ tư cách thọ giới biệt giải thoát. Vì không sinh làm người vào những hạng người và như vậy, bạn nên xem là có đầy đủ các căn, không phạm năm tội nghịch. Là một người đã phạm những tội ấy sẽ không đắc quả A-la-hán trong đời này. Chúng ta cũng không bị rơi vào trường hợp này. Lòng tin kiên cố là tin vào giới luật, tin cả ba tạng và tin pháp lam rim. Khi một người bản thân có đủ năm điều ấy, gọi là mình có đủ năm điều thuộc về cá nhân, năm điều liên hệ đến người khác, là có một Đức Phật đã ra đời và giảng pháp giáo lý còn đó và được người tin theo, và những người khác thường có lòng yêu mến trong tâm khảm. Ở thế giới không có Phật Pháp xuất hiện thì cũng sẽ không có Pháp. Không có Phật xuất hiện thì cũng không có Pháp. Nếu có Phật xuất hiện nhưng ta lại chết trước khi Ngài giảng Pháp thì cũng vô ích. Nên trong tám bộ luận của Ngài Tsongkhapa cũng đã dạy. Những giáo lý mà phải được giữ trong trạng thái chưa suy đồi, và người nào chưa thực hành sẽ đắc đạo lộ chân thật của các bậc thánh. Hiện tại thời gian 5.000 năm truyền giáo pháp của Phật chưa chấm dứt. Tuy nhiên, mặc dù giáo pháp vẫn còn đang được truyền, mà quả của giáo lý chỉ được nảy sinh trong dòng tâm thức của riêng bạn, nếu bạn có triển khai thực chứng đi sâu vào những lời dạy. Như những tu sĩ phái Gautama ngày xưa nói, thì điều này chưa xảy ra. Chúng ta không có giáo lý trong dòng tâm thức của mình. nghĩa là mình không có sự chứng đắc trong dòng tâm thức của mình. Bởi thế đừng nên để cho phần giáo lý ta có được phải tiêu mất. Nghĩa là giáo lý Phật vẫn lưu hành rộng rãi bên ngoài, song nếu nó chết đi trong dòng tâm thức của bạn thì cũng như vậy, phần riêng của bạn về giáo lý đã mất. Không những giáo lý Phật phải tồn tại mà nó phải được bảo trì nguyên vẹn mới được. Trong tất cả những giáo điều của tất cả tông phái Ấn Độ và những giáo lý của Phật giáo Tây Tạng tiền kỳ và hậu kỳ, những giáo lý quý nhất và vô cấu là những pháp phối hợp được tri kiến thuần tịnh và pháp tu của cả kinh giáo lẫn mật giáo. Chẳng hạn giáo lý của Đức Tsongkhapa, nhà cải cách hiện thân của Bồ Tát Văn Thù, hộ trì pháp. Những giáo lý thuần tịnh như vàng rồng, giáo lý ấy tịnh hành khắp Tây Tạng mà bạn đã được gặp, điều ấy xảy đến cho bạn là chuyện hy hữu nhất trong những điều hy hữu. Giáo lý của Đức Tsongkhapa về kinh điển và mật điển hùng hồn hơn bất cứ thời nào trước đây. Sa Sơn dịch giả nổi tiếng, lúc về già mới thấy được những nét đặc thù của giáo lý của ngài Tsongkhapa, và ông bảo ông đã bị chinh phục vì giáo lý ấy đánh trúng chỗ. Còn nhiều lời ca tụng tương tự, nhưng nếu phải nói bạn nghe một cách chi tiết tại sao giáo lý về kinh và mật ấy thù thắng hơn mọi giáo lý khác, thì tôi phải bỏ mất cả mấy ngày để nói cũng không hết. Một lần tôi được người Mông Cổ tặng Đức Văn Trình Lập Ban Thiền Lập Ma một cái món quà. Và ngài biết ông ta sẽ được như nguyện, nghĩa là tái sanh làm người, điều này cũng sẽ xảy ra nếu ông ta cầu nguyện được gặp giáo lý Phật. Ai biết được cái gì sẽ xảy đến nếu ông ta đã cầu nguyện gặp được giáo lý của Tsongkhapa. Bạn đã gặp được giáo lý như thế mà không chỉ thế mà thôi, điều có được thứ tư cũng thành tựu giáo lý đang được theo. Bởi vì không bị hoàn cảnh nào khác hơn làm chướng ngại, bạn dễ dàng từ bỏ đời sống thế tục mà xuất gia. Thực sự nền giáo lý đang được theo có nghĩa rằng bạn có thể thấy những người chứng bốn quả thanh văn và là dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán. Vậy điều này có thứ tư liên đến liên hệ đến người khác như là bạn trong tình độ thanh văn chỉ áp dụng cho những người như tỳ kheo Udayi chứ không phải cho người như ngài Long Thọ chẳng hạn. Vào thời giáo lý tuệ giác, những người đã đắc bốn quả thường nêu gương cho chúng tăng ngày nay những công hạnh của bậc thánh. Ngài Ban Đen Dễ Xế, ngài đã viết cái bộ luận Sama mà tôi đã được đọc. Ngài đã viết cái bộ luận Samba như hình như ở ngôi chùa Taxi Lũng Bu. Thì chỉ do dùng cái thần thông hay là ẩn nhập thất ẩn mật mới có được những cái thành tựu như vậy, nếu không thì rất là khó khăn. Nghĩ đến những lợi ích lớn lao của thân người có ba tiêu đề: lợi ích ngắn hạn, lợi ích dài hạn. Nghĩ sơ lược về mỗi sát na của thân người có thể rất lợi lạc như thế nào. Lợi ích ngắn hạn, bất kể cõi cao nào bạn muốn hưởng, cõi thấp nào bạn muốn tránh, bạn cũng chỉ có thể thành công nhờ sử dụng tốt cuộc đời hiện tại của mình vào lúc làm người. Muốn tái sanh vào thượng giới, bạn phải tu tập như sau. Muốn giàu có, bạn phải tu bố thí. Muốn có nhiều quyến thuộc, tùy tùng, bạn cần phải thực hành nhẫn nhục. Tất cả điều này bạn có thể thực hành ngay trong đời hiện tại. Bạn có thể tự hỏi làm sao tôi có thể được tái sanh cao như làm trời người, giàu có, hạnh phúc. Nhưng điều ấy chắc chắn là bạn có thể làm được, chỉ cần có tu. Nếu muốn sinh làm trời Phạm Thiên Đế Thích hay chuyển Luân Vương, bạn cũng có thể tùy ý. Nếu bạn muốn được tái sanh có 8 điều tốt lành do nghiệp quả, hay một tái sanh thù thắng với 7 thiện đức, hoặc một tái sanh có thân vật lý thích hợp để tu tập 4 cỗ xe tối thượng thừa, bạn cũng có thể tùy ý. Với tái sanh làm người này, bạn có thể thành tựu những nhân tố để sinh vào các cõi tịnh độ như cõi Cực Lạc, Sẩm Ba Lò, vân vân. Lodin Lama đã làm cho thân người may mắn của mình có ý nghĩa bằng cách tu hành một trong am thất. Ông không thấy quan tâm đến việc ăn dù chỉ một bát bột lúa mạch. Ông tu để tích lũy công đức, mong tái sanh làm vua xứ Sẩm Ba Lò. Sau khi phát nguyện như vậy, ông đã nghĩ cần phải cúng dường Đức Ban Thiền Lạt Ma và hỏi ngài. con có thể đạt mục đích không? Đức Ban Thiền Lạt Ma hiểu ông no muốn nói điều gì nên trả lời: ông Lạt Ma già này quả là tham lam, ông sẽ đạt được mục đích lợi ích dài hạn. Muốn đạt được giải thoát, bạn phải đào luyện con đường ba vô lậu học, mà đầu tiên là giới. Hãy lấy ví dụ, giới biệt giải thoát là của một vị tỳ kheo. Bạn phải đào luyện sự từ bỏ để phát triển in sâu, phát triển hoặc in sâu những giới ấy vào dòng tâm thức. Con xin đảnh lễ Ngài Long Thọ, đảnh lễ cái tâm Bồ Đề đã đoạn trừ những cái cõi ác và thành tựu tất cả những cái quả lành ở cõi người và quả vị Phật. Cho nên mình rất là dễ dàng để thành tựu giải thoát và trở thành nhất thiết chủng trí toàn giác đều nhờ cái tâm Bồ Đề. Thân người giữa thành tựu tâm Bồ Đề, trời vào rộng khanh tựa thành tựu được. Về những cái giới thuộc mật điển cũng như thế, thân người cũng là tái sanh có nhiều khả năng nhất để đạt đến toàn tri. Ngay cả một người mới tu tập cũng có thể nhờ cái đạo lộ Kim Cang Thừa mà đạt giác ngộ ngay trong đời này. Điều ấy là do họ đã tạo nghiệp để được sinh làm người trong năm Thiền Bồ Châu. Nay chúng ta đã có được một thân tái sanh như thế, ta nên cầu được một thân tái sanh như vậy trở lại. Ngay cả những vị Bồ Tát ở cõi Cực Lạc cũng cầu sinh vào lục địa này. Chúng ta cũng không thể tìm được một tái sanh nào tốt hơn tái sanh hiện tại, nhất là thân nam tử. Pho tượng Phật trong chùa Lhasa có một viên ngọc ướt nơi đầu gối. Có người lập lời cầu xin như sau: lúc đi nhiễu quanh tượng, cho con cầu gì được nấy. Thật là một lời cầu xin vụn vặt tầm thường. Nếu bạn có hàng trăm ngàn viên ngọc ướt mà cứ biến một vài viên thành gói kê, một vài viên thành gói dựa, thì bạn chết cũng chả giúp bạn thoát khỏi các đọa xứ. Nhưng nhờ sân tái sanh này, bạn có thể thành đạt mục tiêu tối thượng lớn lao như tôi đã nói trên kia. Tái sanh hiện tại của bạn còn lợi ích cho những đời sau này là hơn là có một viên ngọc ước. Vì với thân này bạn có thể đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Nên hỏi thân người này nó quý hơn cả viên ngọc ước. Tại viên ngọc ước thì mình chỉ ước được cái gì mình có thôi, nó không giúp mình thoát khỏi ba ác đạo, mà cái thân người này có thể giúp mình thoát khỏi ba ác đạo. Và những điều ước đều có dễ dàng thành tựu nhờ có được thân người này. Cho nên nói cái thân người này quý hơn cả viên ngọc ước. Mỗi người chúng ta đã nhận được tái sanh như Ngài Milarepa, chỉ có điều ta chưa tu tập pháp. Về phương diện tái sanh thì giữa chúng ta với Ngài Milarepa không có gì hơn kém nhau về phẩm chất. Chẳng hạn ta có thể hiểu sự khác nhau giữa Ngài Milarepa và Long Vương. Long Vương có từng đóng ngọc ước và đầu trang sức nhiều châu báu, nhưng vẫn không khỏi tái sinh làm súc sinh. Không nói tới việc tích lũy những nhân tố để đạt được giác ngộ. Milarepa nghèo tới nỗi không có lúa mạch để ăn, nhưng nhờ có được thân người thuận lợi nên đã đạt được giác ngộ ngay trong một đời này. Những tư tưởng như vậy khiến ta thấy tái sanh làm người thực đầy ý nghĩa. Mahayogi bảo Gesen Ngawa rằng chỉ cần tu tập bằng cách tưởng nghĩ đến cũng đã là quá đủ. Bởi thế thân người thuận lợi là điều rất khó được. Thật đáng hổ thẹn nếu không được sử dụng một cách đầy ý nghĩa. Chẳng khác nào một người nghèo đã tìm ra một túi vàng nhưng chỉ tiêu xài được vài phân rồi mất hết. Nghĩ sơ lược về nội sát na của thân người, văn học không dạy rõ mục tiêu này phụ vào hai tiêu đề trước, nhưng giáo lý truyền khẩu thì như sau: tái sanh này thêm một lợi ích lớn nữa là nắm giữ lợi ích lớn lao từng ngày từng sát na. Bạn sẽ tạo vô số nhân giải thoát và toàn tri nếu bạn không lãng phí thời gian đốt cháy một nén hương, mà trái lại sử dụng nó để nỗ lực tích lũy công đức hay thanh lọc chướng ngại. Thật sai lầm khi ta không tiếc vì đã lãng phí tái sanh thuận lợi này mà lại tiếc vì đã mất một ít tiền. Ngài Bồ Tát Mão Minh nói như kẻ lái buôn đã đến hòn đảo Châu Ngọc mà lại trở về tay không. Nói cách khác, người lái buôn đến đảo Vàng Ngọc mà không được gì mà lại vướng nợ rồi trở về tay không. Chúng ta chỉ được thân người thuận lợi này một lần, thật không có gì đáng tiếc hơn nếu không tu tập mà chỉ tích lũy tội nghiệp rồi đi xuống các đọa xứ. Nghĩ khó khăn có được thân người. Thân người rất khó được. Sự tái sanh làm người của bạn một điều khó có thể hết sức lợi lạc. Và điều vô cùng khó khăn để đạt được, không phải là lúc nào bạn cũng được tái sanh làm người. Nếu thân người dễ có thì bạn có thể để buông trôi đời này chờ đến kiếp sau mang thân khác sẽ tu. Nhưng kỳ thật thân người mà bạn có được là phải do nhiều nhân và duyên. Bạn khá may mắn nhờ những công đức và ước nguyện mà bạn đã làm. Thật rất khó có được điều giống như vậy trong tương lai. Có lần nghe một vị Lama Mông Cổ giảng về việc này, một người Trung Quốc bảo ông Lạt Ma này chưa bao giờ đi đến xứ Trung Quốc. Ở đấy người thiếu khó gì. Điều này hoàn toàn sai lạc. Mặc dù nói chung có rất nhiều người, nhưng điều ấy có ích gì cho bạn khi bạn đi xuống các đọa xứ? Bất kể thế giới bên ngoài có bao nhiêu con người hay không, bạn phải nhìn bằng cách suy luận để biết bạn có hay không trong dòng tâm thức. Trong 400 câu kệ của Ngài Thánh Thiên có dạy, nói rằng trước hết chúng ta hãy từ bỏ những cái việc phi phước, là cái hành trì của một vị hàng bậc tiểu, để mà từ bỏ 10 cái ác nghiệp. Do cái phiền não nó trói buộc, cho nên là mình tạo những cái nghiệp để sanh vào những cái ác đạo. Trên giai đoạn đầu hãy trừ bỏ những cái nghiệp phi phước. Cái giai đoạn thứ hai quan trọng hơn là chúng ta hãy từ bỏ cái tư tưởng là ngã chấp. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật mục đích để là hiểu được cái vô ngã. Cho nên cái giai đoạn giữa rất là quan trọng để đối trị phiền não bằng hiểu vô ngã kiến. Cho nên cái đời này mình sẽ huân tập cái tập khí, cái giáo lý của Đức Phật và tu tập, là trong kiếp sau thì từ từ chúng ta có khả năng để thoát khỏi cái chấp ngã. Nếu như mình mục đích là mình hiểu được vô ngã mà tu tập giáo pháp Đức Phật thì là đó là mình đã thật sự hiểu giáo pháp Đức Phật. Trên cái giai đoạn giữa trừ cái ngã kiến, điều này là quan trọng. Nếu mà chúng ta hiểu vừa vô ngã kiến và tu tập giáo pháp thì thật là chúng ta thật sự hiểu pháp Phật. Kinh Bát Nhã nói, nhờ giới người ta bỏ được tám nạn và khỏi rơi vào loài súc sinh, khi ấy người ta sẽ luôn luôn nhận được tái sanh may mắn. Nếu mà không nghĩ cái giai đoạn giữa phải trừ hết cái ngã kiến thì rất là khó khăn để mà chúng ta thoát khỏi ba cái ác đạo và luân hồi. Nếu tội lỗi trong sát na sẽ làm người ta đổ vào vô gián trong nhiều kiếp, thì làm sao có thể nói rằng người ta sẽ đi lên các thượng giới khi đã tích lũy tội lỗi từ nhiều kiếp luân hồi? Nói cách khác, nếu chỉ một tội lỗi cũng đủ đưa bạn xuống các cõi thấp như vậy, thì bạn không còn hy vọng gì để đạt đến cõi cao. Khi xét trong dòng tâm thức, bạn có cả đống khối tội lỗi tích lũy từ vô thủy như một kho chứa của vua. Chúng ta có thể nghĩ, phải chăng đời tương lai của tôi sẽ không lỗi lầm nhờ sự tử tế của Bậc Thầy? Nhưng nếu không thực hành pháp thì ta sẽ phá hủy mọi sự mà những Bậc Thầy đã đem lại cho mình, cũng như Phật không thể cứu Đề Bà Đạt Đa khỏi rơi vào địa ngục. Nếu bạn đã có được tái sanh tốt đẹp này mà không chịu tu tập, lại chờ sang kiếp khác, thì chẳng khác gì một người nghèo tìm được một khối vàng nhưng lại ném nó xuống sông và nghĩ, nếu có một khối vàng khác tôi sẽ sử dụng. Thật khó đọc kinh cầu mà không mong mỏi một lợi lộc thuộc đời này. Khi cầu nguyện trước tượng Phật, ta nghĩ chỉ cầu xin được sống lâu, không bệnh, may mắn, như trong Nhập Bồ Tát Hạnh có dạy. Chắc chắn với những hành vi ấy, tôi sẽ không có được thân người. Nếu không có được thân người, tôi sẽ tạo toàn điều ác, không làm được một điều lành. Nếu điều ấy xảy ra thì chúng ta sẽ rơi vào các đọa xứ. Trong đời tái sanh ấy, chúng ta sẽ chỉ tạo những cái nhân để tái sanh vào đọa xứ nữa, và cứ thế lang thang bất tận trong các cõi ác. Chúng ta sẽ không có được một đức tính nào như nhờ lòng tin, trí tuệ hay sự từ bỏ. Sự tái sanh sẽ làm cho chúng ta phạm các ác nghiệp như tham lam, hận thù, kiêu mạn. Tất cả mọi chuyện đưa chúng ta đến đọa xứ. Chúng ta có thể hiểu được điều này chẳng hạn khi nhìn những con chó. Có khi đã tái sanh vào các đọa xứ, ta càng khó đạt giác ngộ hơn khi ở trong thân người hiện tại. Có được thân người trong hiện tại cũng giống như đã được mang một tảng đá lên đến lưng chừng núi. Giả sử bạn mang nó lên đến đỉnh núi từ chặng giữa này thì bạn phải leo cao hơn. Nhưng nếu không đi lên được thêm nữa thì bạn cũng không nên để cho tảng đá rớt xuống. Khi ấy ta sẽ càng khó khăn vì bạn sẽ phải leo lên từ chân núi. Cũng tương tự, nếu trong đời này bạn không thực chứng các đạo lộ như giải thoát và toàn tri thì ít nhất cũng đừng rơi vào các cõi thấp. Bạn không nên dùng sai cái thân người thuận lợi này, vì một khi rớt xuống bạn sẽ phải lang thang từ đọa xứ này đến đọa xứ khác, hầu như không còn cơ hội nào để thoát khỏi. Khi đã say đường thì bạn càng ngày càng lạc ra khỏi chánh đạo. Bởi thế, đừng sử dụng đời người này để đi sai đường. Và cũng đừng bảo là đã quá muộn. Nếu bạn đã già thì đừng lười biếng, hãy và rồi sẽ mọi sự sẽ tốt đẹp như trường hợp của gia chủ Sri Chato. Vài ẩn dụ khó khăn của thân người, Gese Botawa nói, cả trên mái nhà, cổ rùa. Điều này có ý nghĩa những tái sanh của các cõi cao cũng không thông thường như cỏ mọc trên sườn núi, nhưng tái sanh làm người mà thoát khỏi tám nạn này có đầy đủ 10 điều tốt lành là chuyện vô cùng hiếm hoi, như cỏ mọc trên mái nhà. Cổ rùa có nghĩa là như sau: giả sử có một cái vòng bằng vàng trôi nổi trên biển theo hướng gió, trong biển có con rùa mù 100 năm mới thò đầu lên mặt nước một lần. Con rùa rất khó khăn có dịp chui qua cổ cái vòng ấy. Chúng ta cũng thế, đang ở trong biển lớn sinh tử, do năng lực của vọng tưởng si mê, con mắt tuệ của chúng ta đã bị mù và chúng ta đang lang thang từ chốn này đến chốn khác trong các đọa xứ. Thỉnh thoảng chúng ta thoát khỏi đọa xứ và tình cờ do quy luật xác suất ta có được tái sinh làm người. Như thế giới thì bao la, trong bốn phương tám hướng có vô lượng thế giới. Ta không thể biết nơi nào có giáo lý Phật hoặc nơi nào nền giáo lý sắp lan đến. Giáo lý giống như cái vòng bằng vàng, và sự gặp gỡ được giáo lý ấy cũng vô cùng hy hữu, tựa như cỏ rùa lúc trồi lên mặt biển chui lọt vào cái vòng vàng ấy. Nếu con rùa mãi mãi bơi lội trên mặt biển thì có lẽ thỉnh thoảng nó cũng gặp được cái vòng, nhưng nếu nó chỉ trồi lên một lần sau mỗi 100 năm thì nó chỉ gặp được cái vòng một lần. Trong ẩn dụ ấy, nếu tái sanh nào ta cũng được làm người thì ta có thể gặp được giáo lý Phật bất kỳ nơi nào giáo lý đang lưu hành, nhưng sự thật là thỉnh thoảng ta mới được tái sinh làm người. Mà nếu cái vòng vàng cứ ở yên chỗ thì cho dù 100 năm nổi lên một lần, ít nhất con rùa cũng có cơ hội gặp được cái vòng, nhưng cái vòng ấy lại di chuyển khắp 10 phương trên mặt biển bao la. Giáo lý Phật cũng thế, không ở mãi trong cùng một thế giới, nên ta khó mà gặp được giáo lý mà những dịp hiếm hoi được tái sanh làm người. Và cho dù có xuất hiện trong cùng một thế giới ấy hay di chuyển, giáo lý Phật cũng chỉ lưu hành một thời gian ngắn. Người ta không thể nói cái vòng của con rùa không bao giờ gặp gỡ, nhưng sự thật cũng gần như vậy. Có được thân người thuận lợi lại càng hiếm hơn khi không phải là chuyện ấy không thể xảy ra. Trong ẩn dụ này, biển lớn ám chỉ cho sinh tử, con rùa là chúng ta, mù chỉ cho vô minh, vòng vàng chỉ cho giáo lý Phật, vân vân. Lối giải thích này về sự quán tưởng thân người khó được là một chỉ giáo khẩu truyền từ Đức Trukha Gese Gyatso. Một tác phẩm nữa ẩn dụ của Gese Botawa nói, con trai của Lodin, Tổm Lodin có một đứa con trai có tài đoán được chỗ nào có vàng. Đứa trẻ này đi cùng với người bạn hoặc trong một chuyến buôn, những người địa phương nghe được tiếng tăm của nó và nói, ôi ước gì tôi có được con trai của Lodin, ước gì tôi biết cách đoán ra chỗ có vàng. Đứa bé nghe lọt lời ấy nhưng vẫn tiếp tục đi buôn. Chỉ về sau nó mới quyết định đi tìm chỗ có vàng. Chúng ta cũng đã được một ít tái sanh tốt đẹp, đến mỗi chư Bồ Tát ở cõi cực lạc cũng phải thèm. Thế nhưng thật đáng tiếc nếu ta không tận dụng cái thân người quý báu này. các vị Bồ Tát cũng rất là thèm muốn được tái sanh được cái thân người như mình. Tại vì theo quan điểm của Kim Cang Thừa, nếu mà thân ở cõi người có nam căn nữ căn là cơ hội tốt nhất để chúng ta hành vô thượng du già mà có thể thành tựu được giác ngộ ngay trong một địa đời. Còn những cõi khác thì không có khả năng như vậy. Cho nên vì lý do đó, các Bồ Tát ở cõi cực lạc vẫn thèm khát muốn sanh vào cái cõi người như cái thân người của mình. Ngày xưa Bồ Tát nói, các con cá của người sang là như sau. Có một lần người ở vùng sang đi đến tỉnh Trung ương ăn một cái thứ cá ngon, nhưng khi nuốt xuống y cảm thấy buồn nôn và nghĩ, thật uổng biết mấy nếu mửa hết đồ ăn ngon này rồi buộc chặt cái cần cổ lại. Nếu bạn tiếc rẻ khi phải mửa một thức ăn ngon thì lại càng đáng tiếc xiết bao nếu không tận dụng thân người hiếm hoi mà bạn có thể được một lần trong muôn ngàn kiếp. Giải sư Bồ Tát lại nói về con dung quỳ lạy. Thật là một điều nghe rất vô lý khi một con dung lại có thể trồi lên khỏi mặt đất mà lạy Phật, cũng vô lý như vậy. Như một con dung như chúng ta lại trồi lên khỏi các đội xứ mang hình người và lại còn được học pháp và thiền quán. Hãy nghĩ về những ẩn dụ để thấy thân người thuận lợi của ta thật là hy hữu xiết bao và vô cùng khó được. Bản chất sự khó khăn của thân người, có nhiều hữu tình làm bất thiện, ít người làm điều lành. Khi bỏ xác tại các thượng giới và hạ giới, phần đông hữu tình đi xuống các đọa xứ, bởi thế rất ít người đi lên các cõi cao. Khi xả báo thân từ hai cõi thấp và cao, như Phật dạy trong giáo lý căn bản về luật rằng những chúng sinh đi từ cõi cao xuống cõi thấp hoặc từ cõi thấp đến cõi cao thì giống như bụi trên mặt đất bao la. Chúng sinh đi từ cõi thấp lên cõi cao hoặc từ cõi cao lên cõi cao hơn thì giống như những bụi ở đầu ngón tay. Trong số nẻo luân hồi, thông thường có rất ít chúng sinh làm người. Dân ngạ quỷ ít hơn dân địa ngục, súc sinh ít hơn nữa. Và trong số súc sinh thì loài ở đất thì ít hơn ở biển. Có thể lấy hình ảnh này để ví dụ, hàng trăm triệu con ruồi mới có thể chiếm khoảng không của một con người. Có rất ít chúng sinh trong cõi trung ấm, nhiều tới nỗi giống như hàng ngàn con ruồi rồi tụ lại quanh một thi thể của một con ngựa hay cả trăm con ngựa.
Ngay trong những tái sanh làm người cũng thật vô cùng hiếm hoi để được sanh vào những thời kiếp có ánh sáng của giác ngộ, nghĩa là có chư Phật xuất hiện ra đời. Mỗi thời kiếp có ánh sáng lại cách nhau hàng chục ngàn thời kiếp tối tăm. Ngay trong mỗi thời kiếp của ánh sáng cũng có 80 tiểu kiếp chia làm 4 thời kỳ: thành, trụ, hoại và không. Có 60 tiểu kiếp trong đó chư Phật không xuất hiện, chỉ có 20 tiểu kiếp trụ là có thể có Phật xuất hiện. Chúng ta chuyển qua tác phẩm Sama. Thứ nhất là niệm chết. Không sống lâu ở thế gian này, ở đây hướng dẫn phương pháp thiền quán như phần chính thức bất động, thông. Có ba pháp, chuẩn bị, chính thức và kết thúc. Trong thời tu chính thức, phải hành trì như thế nào, tương tự cách hành trì ở trước, nên các đề mục sau này không lặp lại. Sau khi khẩn thiết thỉnh cầu ở giai đoạn chuẩn bị như con và tất cả chúng sinh trong luân hồi chịu nhiều đau khổ khốc liệt, trải qua thời gian lâu dài, là do lỗi không nghĩ về chết, vô thường. Phần lớn các kiếp trước chúng ta liên tục bị sanh vào nơi vô hạ, không rảnh rỗi bát nạn, không có cơ hội tu hành. Mỗi khi tìm được thân mà có thể hành pháp thì bị tâm chấp ngã, thường nghĩ là còn chưa chết. Tâm đấy đã dối lừa, chuyên lo sinh hoạt cuộc đời này, không phát khởi tâm quan sát lợi ích của đời sau, nỗ lực tu pháp tương tự như hình theo bóng. theo đuổi sự uyên bác và nổi tiếng trong việc biện luận một số bộ kinh, niệm thần chú phẫn nộ, ngăn trừ sự làm hại của yêu ma ác quỷ, muốn gom nhiều đệ tử, tính số lượng quán đảnh, lễ gia trì. Để đạt được danh tiếng thiền sư như lắp kính cửa động, nhập thất, tu hành. Mọi hy vọng của cuộc đời này, năng lực làm việc thiện rất yếu ớt. Lúc sắp kết thúc thọ mạng, sanh vào trung ấm, thì bị tham luyến về danh vọng lợi dưỡng, an lạc hạnh phúc kiếp này khởi lên mãnh liệt. Đối với kẻ chướng ngại, phát sinh sân hận, si mê về sự nguy hiểm của chúng. Thành công một chút là đã sinh kiêu ngạo, ghen tị với kẻ bằng mình, vân vân. Dòng phiền não hãy hừng phát khởi không ngừng, từ đó gây 10 nghiệp bất thiện, phạm giới luật nghiêm trọng, sức mạnh ấy khi chết lập tức tái sanh lang thang vô số lần trong ác đạo. Cuộc đời này hội đủ nội duyên, ngoại duyên mà không tu hành do chấp thường hằng mà ra. Rõ ràng ý nghĩ của chấp không chết là cửa duy nhất của mọi suy thái. Nếu có một ý nghĩ thật sự về cái chết, biết rằng sẽ sớm lìa xa tất cả thân quyến, tài sản, thân thể như đống cỏ ở trước con mãnh thú. Bỏ hết mọi tham trước hạnh phúc, an lạc, danh vọng của cuộc đời này, cũng không tham đắm vào các hiển hiện, vào các pháp hiển hiện. Hãy thực hành nhiều về lợi ích tích lũy công đức cho đời sau bằng cách quy y, giữ giới, bố thí, v.v. Áp dụng 4 lực tịnh hóa tất cả các ác nghiệp trước đây, sau này không còn sai lầm. Theo tuần tự sẽ có được thân hạ mãn, đi từ an lạc này đến an lạc khác. Hôm nay, ngày nay có nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu về những cái triệu chứng mà có một số người bị chết lâm sàng, và vì vậy chúng ta cũng cần phải thực hiện những cái sự nghiên cứu. Những cái tâm thô tế mặc dù là có vẻ như là nó đã kết thúc, nhưng thật ra thì cái tâm vi tế nó vẫn còn. Các nhà khoa học không thể nhận dạng ra được cái tâm, những một số tâm vi tế nó có thể tách rời khỏi cái não bộ, nhưng nó vẫn hiện hữu. Ngày nay có những nhà khoa học đã có sự quan tâm và đã có sự công nhận rằng có một số tâm vi tế không có liên quan, không có sự liên quan gì đến não bộ, và họ cũng đã có một những cái khám phá về vấn đề này. Những cái tế bào não có thể được khống chế bởi tâm thức mà không phải là do não bộ. Liên quan đến những ý thức của tâm thì chúng ta có thể giải thích được. Và những cái hiện tượng này cũng có thể tìm thấy trong những cái tác phẩm của các nhà Ấn Độ cổ đại. Thậm chí có những nhà nghiên cứu tâm thần học, thần kinh học cũng rất là khó giải thích về những cái hiện tượng này. Liên quan đến tâm thức thì chỉ có những cái truyền thống của Ấn Độ cổ đại thì có thể tìm thấy, và đặc biệt là đối với truyền thống Phật giáo Nalanda có những cái căn cứ mà có thể dựa trên đó có thể phân tích được, mà trong khi một số nhà khoa học nghiên cứu không thể tìm thấy. Những cái tâm vi tế nếu như những cái tâm vi tế vẫn còn đó, vẫn hiện hữu đó, thì chúng ta có thể giải thích được là tại sao khi mà những cái tế bào trong não bộ đã ngưng hoạt động thì nhưng mà những cái tâm vi tế của tâm thức vẫn còn có thể hoạt động được và không có sự liên quan về gì đến não bộ cả. Cho nên khi mình nghiên cứu về một cái tử thi đã chết thì cái tế bào của thần kinh cũng bị hủy diệt. Nhưng mà sau đó cái tâm vi tế của cái dòng, trong dòng tâm thức của một chúng sinh nó vẫn tiếp tục lưu chuyển. Và các nhà khoa học thì người ta lại cho rằng khi mà các tế bào não bộ đã bị ngưng cái chức năng hoạt động của nó thì là cái ý thức hệ cũng không thể hoạt động được nữa. Nhưng mà thật ra trên thực tế nó không phải là như vậy. Vẫn có những cái tâm vi tế được tồn tại dưới dạng gọi là thúc đầm. Và thậm chí có những người có thể duy trì được cái trạng thái tâm vi tế đó đến 25 ngày. Trong thời gian 25 ngày. Cho nên chúng ta cần phải kiểm tra và thể nghiệm nhiều hơn nữa về những cái vấn đề liên quan tới não bộ và tâm thức. Có một số người có những cái nghi ngờ về cái truyền thống tái sinh. Thì đây là một cách để giải thích, chứng minh để người ta thấy rằng là dù là não bộ đã ngừng hoạt động nhưng vẫn còn những cái tâm vi tế và những hiện tượng tái sinh vẫn sẽ tiếp tục duy trì sau khi não bộ đã ngưng chức năng hoạt động của nó. Và đó cũng là một cái chứng cứ để chúng ta có thể chứng minh được rằng đó là một cái không hề có điểm khởi đầu hay kết thúc của cái dòng tâm thức. Nó luân chuyển, nó lưu chuyển từ vô thủy. Tất cả chúng sinh phát sanh tâm, thực sự niệm chết, vô thường, đặc thù những chướng ngại phát sinh, chứng tri, niệm chết. Nghĩ rằng sự chứng tri niệm chết đã khởi trong dòng tâm thức của bạn và tất cả chúng sinh. Có ba cách. Thứ nhất là nghĩ rằng chắc chắn sẽ chết. Ý nghĩ không ngăn được những điều kiện dẫn bạn đến cái chết. Hãy quán tưởng thầy chư thần đang ở trên đỉnh đầu. Được một lần duy nhất đạt thân hạ mãn này rất khó tìm. Lợi ích rất lớn nhưng chắc chắn phải bị hoại diệt, không lâu dài. Có thân này cuối cùng phải hoại diệt, không thể vượt khỏi cái chết. Trong một số kinh dạy rằng, từ quá khứ, số lượng như vi trần, như biển cả, chư Phật đã lần lượt xuất hiện tế độ tất cả chúng đệ tử, làm cho được thuần thục giải thoát. Cuối cùng tất cả chư Phật đều thị hiện nhập Niết Bàn. Sự nhập Niết Bàn của Đấng Đạo Sư chúng ta muốn thức tỉnh cho những ai chấp thường, nên phải tu hành Phật Pháp. Ngài đã thị hiện nhập Niết Bàn. Cho đến các bậc thánh tăng thân cận như Xá Lợi Phất và 80.000 vị A-la-hán, Mộc Kiền Liên với 70.000 A-la-hán, Kiều Đàm Di với 500 vị nữ A-la-hán v.v. cùng nhập Niết Bàn. Đức Thế Tôn đến thành Câu Thi La dưới cội cây Tê La sông Thọ, độ cho Kuntugu Rajan đắc quả A-la-hán. Thầy không kham nhẫn nhìn thấy Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, nên thầy đã nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Ngài La Hầu La không thể nhìn Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn nên đã thị hiện thần thông vượt qua nhiều cõi giới ở trước chư Phật khẩn cầu Thế Tôn dạy lời di giáo cuối cùng. Đức A Nan khóc than thốt lên rằng: Đại đăng của thế gian đã vụt tắt, con và chúng tăng cư sĩ Vương Xá Thành diệt mất. Rồi ngài bất tỉnh hôn mê. Lúc tỉnh lại nhận được nhiều sự thọ ký liên quan đến giáo pháp, Đức Thế Tôn trịch y bài vải hữu và bảo các tỳ kheo hãy nhìn diện kiến Như Lai rất khó. Tất cả pháp hiểu vi đều là vô thường. Đây là lời dạy cuối cùng của Như Lai. Dạy xong, Đức Thế Tôn thị hiện nhập Niết Bàn. Lúc đó 88.000 vị đại A-la-hán đắc tự tại cũng nhập Niết Bàn. Chỉ còn 500 vị A-la-hán vào lúc kiết tập kinh điển lần thứ nhất. Cũng vậy, 7 vị đại A-la-hán truyền pháp: Ngài Quan Âm, A-nan, Ma-y, Tiểu Hộ, Hữu Quỷ, Hắc Sắc và Đại Hỷ Kiến. 7 vị đại phó pháp tạng sư, 7 sơ tổ, 6 trang nghiêm tinh thông trung quán là Ngài Long Thọ Thánh Thiên, tinh thông đối pháp học, kho tàng tri thức Ngài A Tỳ Đạt Ma Luận và Ngài Vô Trước và Thế Thân, tinh thông nhân minh học và Ngài Trần Na Pháp Xứng Nhị Thắng là hai vị thù thắng tinh thông căn bản Phật giáo. các vị đại sư giới luật học Thích Ca Quang và Công Đức Quang, các vị tiên đế pháp vương xứ Tây Tạng Trisung Desen, thân giáo sư Tích Mạng, quỷ phẩm sư Liên Hoa Xanh, phụ tử tôn giả Atisa và Trổn Tamba, ba vị dịch giả Marpa Malariba và Pakpur Hache, năm thượng đại địa tôn giả Toàn Tri Tsongkhapa, đệ tử của ngài Tsongkhapa, ngài Khe Trúc và ngài Kasupe, dịch giả, học giả, các bậc hiền trí thị hiện sử sách còn ghi chép tất cả chỉ là những câu chuyện trong ký ức, không vị nào hiện giờ còn tại thế cả. Tóm lại, từ trước đến nay chưa nghe thấy có một người nào sanh mà không chết. Chư Phật đã đắc thân kim cương, chư vị A-la-hán đã đoạn hẳn sanh tử, các ngài đều thị hiện nhập diệt. Huống gì thân thể bao bọc da với xương máu như thế này thì không mà không bị hòa diệt sao? Nguyên do bạn không có chút sợ hãi về cái chết, chưa từng nghi ngờ về cái chết là do chấp thường dối gạt mình. Không có nơi nào đến mà không bị chết. Cái chết chắc chắn sẽ đến. Ví dụ khi tăng trưởng thiên vương đem quân đến tàn sát dòng họ Thích Ca, Đức Thế Tôn mang một số trẻ con dòng họ Thích Ca đặt ở giữa núi Tu Di, giấu ở trong vô số cung điện Nhật Nguyệt, nhưng sau đó nhìn lại chúng đã chết. Không có sự khác nhau của cái chết trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Các bậc tiền bối đã quá vãng, những người bây giờ cho đến 60 năm, 70 năm sau cũng không một ai còn sống sót. Xương của chúng ta rải rác ở rừng tử thi nghĩa địa, chỉ còn nghe nói về tên của một số nhân vật lừng danh. Tất cả chỉ còn là những câu chuyện, không ai còn nhớ tên mình. Hôm nay, cho đến 100 năm sau, tất cả người già trẻ ở thế giới bây giờ không còn sót lại một người nào. Tất cả sẽ chết. Trong tương lai, bạn sẽ cùng số phận. Đừng tưởng rằng bạn không chết vì bạn có cơ hội sống sót khi duyên chết. Khi duyên chết đến thì không thể nào ngăn chặn mà không chết. Các duyên chết không thể ngăn chặn, không thể chạy nhanh để thoát chết. Vị tiên nhân có đủ ngũ thông bay lượn trên không, một khi cái chết đến cũng không thể biến chạy phương nào mà không bị chết. Sức mạnh cũng không thể ngăn cái chết như sư tử mãnh thú, có sức mạnh dùng móng vuốt cào xé đầu con voi, nhưng khi cái chết đến, sức mạnh cạn, đành phải bỏ mạng. Giàu có và biện tài không thể ngăn cái chết như Chuyển Luân Thánh Vương, có sức mạnh tài sản vô lượng, tướng quân tài giỏi nhưng mạng sống không hết, không có phương pháp nào thoát chết, phải từ bỏ thiên giới thần chú. Có những cái những nhà khám phá về những nhà khảo cổ học đã có những cái khám phá rằng ở Tây Tạng có những cái tảng đá trong thời cổ đại, trong thời đá đồ đá, có những cái vùng mà đã 30.000 năm trước. Và một ở những cái vùng Ngari cũng có những cái bản vẽ trên những cái tảng đá khoảng có tuổi thọ khoảng 20.000 năm. Trong những cái vùng còn lại những cái di sản của những bậc hoàng gia, những bậc vua chúa của Tây Tạng thời xưa. Khoảng 7.000 năm trước. Nói đến là có những bậc đã sống từ rất là lâu và bây giờ tất cả còn lại chỉ là chỉ là những câu chuyện, chỉ là những gì thuộc về lịch sử mà thôi, chứ không ai có thể tồn tại cho đến bây giờ. Ngay lúc nhập thai mẹ cho đến ăn uống đi đứng ngủ nghỉ vân vân, bao nhiêu công việc phải làm, tốn phí nhiều thời gian là lúc chúng ta đang tiêu dần theo thọ mạng. Chúng ta đang tiến dần đến đời sau theo từng sát na. Đâu cần đợi đến lúc già bệnh chết rồi mới chết. Thần chết sẽ xuất hiện bất thình lình và không hẹn ước. Nếu bạn trở nên vui mừng vì mình chưa phải chết bây giờ, như một kẻ tù bị áp giải đến pháp trường, cứ mỗi bước đi là đang đến gần cái chết. Chúng ta đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người rất là nổi tiếng và đã làm được rất là nhiều sự thành tựu to lớn và đóng góp nhiều cho thế giới, nhưng rồi cuối cùng họ cũng sẽ chết. Kể cả những cái ngôi chùa hàng trăm năm, rồi những người xây dựng những cái ngôi chùa đó, nhưng sau này thì chỉ có những cái thế hệ hậu sanh con cháu chỉ kể lại là vào thời kỳ đó những bậc như vậy đó đã xây dựng những ngôi chùa hùng vĩ như vậy đó. Tất cả chỉ là những câu chuyện và chỉ còn tồn tại trong lịch sử mà thôi. Hay giống như ở những vùng Ladakh, ở những vùng Himalaya, Mã Lạp Sơn, càng ngày càng có nhiều người Ấn Độ có sự quan tâm đến Phật giáo, và thậm chí họ muốn đưa vào trong các trường học, bởi vì họ khám phá ra rằng Phật giáo có thể mang lại sự an lạc trong tâm hồn, những hạnh phúc. Sự hạnh phúc và an lạc trong tâm hồn không phải chỉ được mang lại bằng vật chất, mà là bằng con đường của tâm linh. Có những người quan tâm đến Phật giáo và quan tâm đến những cái hệ thống nghiên cứu Phật giáo. Số lượng của những người quan tâm ấy càng ngày càng đông. Vừa rồi tôi có ở đến Nhật Bản, và vị thủ tướng của Mông Cổ cũng đã đến đó, tôi đã có gặp ở đó, và tôi hỏi là có vấn đề gì không, mọi chuyện đều yên ổn cả chứ. Ông ta nói rằng không sao, tôi nói về vấn đề tâm lý học. Và ông ta cũng rất là ngạc nhiên là tôi cũng có biết về những cái lĩnh vực của tâm lý học. Và tôi nói rằng là thực ra thì Phật giáo có cái sự nghiên cứu về phân tâm loại và về cái sự hoạt động của tâm, cho nên những cái đó nó cũng rất là thân thuộc, và vấn đề tâm lý học nó cũng rất là thân thuộc đối với chúng tôi khi chúng tôi nghiên cứu về những cái cách thức hoạt động của tâm. Khi chúng ta đề cập đến cái lĩnh vực kiến thức và khoa học thì thật sự nó rất là khó khi mà nó có cái mối liên hệ với niềm tin. Nhưng mà thật ra thì niềm tin cũng vậy, niềm tin của Phật giáo chúng ta dựa trên những cái lý luận chặt chẽ, những cái điều rất là logic, chứ không phải là một niềm tin mù quáng. Thank you. Đức Liên Hòa Thủ Kasangazo Hiền Kiếp Hải, Đức Đạt Lai Ma thứ 7 đã dạy rằng từ lúc mới sinh ra, bạn không có quyền ngừng ở một sát na. Cho đến lúc thần chết, Diêm Vương đến bắt hồn. Tuy nói là còn sống nhưng bạn đang ở trên đại lộ đi vào cái chết. Nhìn cảnh kẻ tử tội bị dẫn đến nơi hành quyết mà lòng đau đớn. Một ví dụ khác, một người đứng bên cạnh vách núi hiểm hóc, cạnh dòng sông lớn nước cuồn cuộn chảy. Vị ấy tham vị ngon của quả trái cây trên cây bên sát vách núi. Vị ấy tham vị ngon của quả cây trên cây bên sát vách núi, đặt chân nơi bụi cỏ nắm vào một bụi cỏ treo leo bên vách núi. Có những cái loại động vật mà nó đã tìm cách để mà tấn công đối phương, tấn công những con vật khác bằng cách là dùng những cái móng vuốt của nó để mà bóp cái cổ của đối phương, của con vật khác. Thực ra loài những cái loại như sư tử nó có thể tấn công được những con voi rất là lớn, bởi vì nó có những cái thủ thuật để mà tấn công đối phương một cách rất là thiện xảo. Nó có thể những người nổi tiếng như những vị đại vương của Trung Quốc đã xây Vạn Lý Trường Thành. Họ đã có những cái cống hiến rất là lớn, họ đã làm được những cái điều rất là vĩ đại. Nhưng mà họ cũng không thể nào sống và tồn tại cho đến bây giờ, ngoại trừ những cái sự thành tựu mà họ để lại cho thế giới. Chúng ta tất cả đều không thể nào tồn tại, sinh ra là phải chết đi, kể cả những người dù có thành công, dù con đường, dù cuộc đời của họ, dù sự nghiệp của họ có thành tựu như thế nào đi nữa, rồi tất cả cũng phải để lại sau lưng và họ đã bị cái chết chi phối. Sống không có thời gian tu hành thì chắc khi chết không biết phải đi về đâu. Cho nên khi mà chúng ta chết thì cái tâm vi tế dựa trên cái dòng tâm thức, cái sự luân chuyển liên tục của dòng tâm thức. Đó là nó dựa vào chủng tử trong dòng nghiệp thức của chúng ta, và cái tâm thức vi tế đó nó sẽ theo những cái dấu ấn của những cái chủng tử đó để mà nó đi tái sinh. Và khi mà chúng ta được sinh ra làm người thì nó cũng nhờ vào những cái tâm thức thô tế khi chúng ta lìa đời trước, nó cũng sẽ theo những cái dòng nghiệp thức, theo những cái dấu ấn mạnh mẽ nhất của cái dòng nghiệp thức nào thì nó sẽ đi theo cái tâm thô tế của mình, nó sẽ đi theo cái dòng tương tục của cái tâm thức đó để mà đi tìm về tái sanh. Chúng ta cũng cần phải suy nghĩ về khi mà trong cái pháp giới này chúng ta có những cái trong cái tàn thức của chúng ta nó chứa hỗn loạn rất là nhiều cái chủng tử của nghiệp, thì những cái chủng tử nghiệp nào mạnh thì cái những cái tâm vi tế nó sẽ theo cái dòng, theo cái sức mạnh của cái dòng tâm thức đó để nó đi tìm tái sanh vào cõi kế tiếp. Khi mà tôi còn nhỏ thì tôi đã khi mà những người cái lớp còn trẻ thì rất là vui vẻ và đi theo cứ thưởng thức chơi những cái ở ngoài Sankabalamo, lớp sang trọc và ngài đã chia cái tên Lo Sang Trạc Ba thành cái tên Lo Sang Trạc Ba thành hai cái khác nhau. Thời tuổi thơ của tôi thường hay chơi ở trong cái nơi tôi cư ngụ với những cái có những người có một số người hơi lớn tuổi mà đã giả vờ như là người mới đến cho nên chơi cùng với tôi thì khi rồi sau đó là ông là một nhà văn học rồi chỉ cho tôi học, nhưng mà sau đó ông lại giả thành một cái người khác. Và khi mà tôi gặp thì lần trước ông có viết những cái điều này. Phật giáo giống như là khi mà giống như mà khi có những cái mà khi mà chúng ta có thể nhìn thấy được những cái mà đời quá khứ của mình, nên chúng ta có thể nhìn thấy được những cái việc làm của ta trong kiếp này thì có để lại sẽ là những cái điều ảnh hưởng cho và những nguyên nhân cho những kiếp sau của chúng ta. Phật giáo là nơi mà chúng ta có thể dựa vào đó để đi tìm ra những cái sự thật. Mặc dù là chúng ta dựa trên những cái lý luận, nhưng mà dựa trên những cái lý luận đó, dựa trên cái nhân, chúng ta có thể biết được kết quả. Và dựa vào kết quả chúng ta biết chúng ta đã từng tạo ra những cái nhân gì. Ừ. Và bởi vậy cho nên có những cái mà chúng ta có thể dựa lên trên cái kết quả đó, chúng ta có thể tìm ra những cái nguyên nhân của nó thông qua những cái sự logic, sự chứng minh, lý luận. Tuổi thọ dù dài như kỳ hạn thọ mạng đời ác trược, cứ hẹn lần hẹn lựa là không hợp lý. Vì thời gian ngắn ngủi, lúc trẻ thơ ham vui chơi, không có ý nghĩ hành pháp. Chúng ta đã tiêu hết 15 năm, tiếp đến bận rộn thừa kế gia tộc, lo kiếm sống, bảo vệ, dưỡng nuôi thân quyến, xây nhà, buôn bán, làm giàu, thoát nghèo thiếu v.v. Nhiều sự sinh hoạt vô nghĩa, đôi khi không suôn sẻ, bị hoạn nạn, bị kẻ thù quấy phá, trải qua khổ đau không như ý muốn. Có khi vui mừng đạt được tài lộc, toan tính làm giàu, tâm chỉ phân tán vào những chuyện vô nghĩa như thế, phần đời người cuốn trôi đi. Một nửa thọ mạng còn lại thì lo ngủ nghỉ, nhìn lại đời mình ngày trước không lợi ích cho mình và người, làm nhiều việc không muốn. Đau khổ của già yếu đè nặng làm suy giảm sức mạnh thân tâm, đâu còn năng lực để tu hành. Ngày nay thì theo cái môi trường bị ô nhiễm và có rất là nhiều ngoại cảnh đã làm cho con người chúng ta ngày nay bị nhiễm rất là nhiều loại bệnh, rất là nan y. Quan sát sâu xa, biết rằng cơ hội tu hành rất ít, ví như những ngày Tết vui chơi, hết đãi hết ngày mùng 1, không có thời gian hành pháp, ngày thứ 2, ngày thứ 3 Tết cũng thế. Bắt đầu ngày đại thần biến Tết. Có khi rảnh rỗi, tâm ý tán loạn hết cả tháng mà không hay biết. Các tháng khác cũng thế, mà trôi qua, không có cơ hội hành pháp, thế là hết một năm. Tuần tự qua hết 2 năm, và hết cả cuộc đời, chưa kịp tu hành thì đã phải sanh kiếp sau, thật là một tổn thất quá lớn. Chúng ta không có nhiều thời gian hành thiện như lo việc nấu nướng thức ăn sáng, trưa, chiều, trà, giữa buổi và buổi chiều, lúc nào cũng bận rộn với việc ăn uống, thong thả nói chuyện vu vơ về công việc trước mắt, hết cả ngày. Đến lúc tu hành chỉ biết niệm chú, mà tâm ý thì nghĩ ngợi mông lung, đến vương sĩ, đến đất nước, v.v. Để cho tâm ý tự nhiên tuôn chảy vọng tưởng, thấy rõ khó mà thành tựu được chánh pháp. Ngoài ra các vị ẩn tu hoàn tất khóa nhập thất, thật ra đâu có thời gian rảnh rỗi bị bám chấp vào công việc. Hứa hẹn xong việc này rồi mới tu tập, xem trong công việc hơn là việc tu hành. Phần lớn bám chấp vào việc thế tục ngày càng nhiều, công việc ấy nhằm mục đích hạnh phúc, an lạc, danh tiếng của cuộc đời này. Đời này được hưởng an vui sung túc là do nghiệp đời trước tích lũy. Nếu bạn vui hưởng thỏa mãn với quả chín mùi an vui hạnh phúc ấy, thì khi lúc chết bị đau khổ đại đọa thì có lợi ích gì? Ví như trong giấc mơ hưởng khoái lạc, đến lúc thức giấc chỉ còn là ký ức trong tâm thức mà thôi. Cái chết chắc chắn sẽ xảy ra, không có nghi ngờ gì cả. Hãy nên dẹp bỏ hết mọi say mê điên cuồng mà dốc tâm tu hành pháp cẩn mật. Khả năng thực hiện này khẩn cầu từ trên đỉnh đầu, phát khởi sự hiểu biết về cái chết và xác quyết thật sự nên suy tư. Thời gian chết không xác định được, ý nghĩ thọ mạng nhân gian cũng không xác định được. Thời trẻ trung đi qua rồi già nua mới đến chết. Ước tính số người còn trẻ, không bệnh hoạn, tiện nghi đầy đủ, không gây thù kết oán nên không ai làm hại bạn mà nghĩ rằng mình không chết. Chỉ bao nhiêu chứng cứ trên chưa đủ ngăn cái chết xảy đến với bạn. Chúng sinh tạo nghiệp bất đồng, có một số chết ở trong thai mẹ, một số chết ngay khi vừa sinh ra, một số chết lúc biết trường, biết bò, một số khác chết lúc biết chạy, lúc thiếu niên, lúc khoảng tráng niên. Những cái chết mà bạn từng chứng kiến, ít ai sống trọn tuổi đời. Sáng sớm kiêu hãnh về sự thiếu niên trẻ đẹp, rạng rỡ, chiều tối thình lình bị mang xác ra đến nghĩa địa. Bạn thấy trước mắt cha mẹ già tiễn đưa thư hài con cháu đến nghĩa địa, nên nói còn trẻ không chết, lý do đó là không đúng. Người tráng kiện oai hùng không bệnh, đôi khi chết trước một số người nằm liệt giường. Các duyên bất ngờ xảy ra như kẻ thù ma quỷ ám hại, làm sao bạn an tâm nghĩ mình không chết với lý do là không bệnh? Thế giới thời kiếp đầu tiên, tuổi thọ con người sống lâu vô lượng. Bây giờ tuổi thọ khoảng chừng 80 tuổi và trong tương lai tuổi thọ chỉ còn là 10 tuổi. Tuổi thọ tăng giảm nên thọ mạng dài ngắn không xác định. Kỷ duyên chết rất nhiều duyên. Duyên chết thì rất là nhiều, nhưng duyên sống thì rất là ít ỏi. Bên ngoài, muôn ngàn duyên dẫn đến cái chết. Ở nhân gian, một số người gặp phải kẻ thù, chất độc và vũ khí, hình phạt của vua, tù đài đến chết. Bị kẻ trộm cướp của giết người, năng lực ma thuật, bùa chú làm chết người. Một số ăn phải thức ăn, nước uống, trúng thực mà chết. Quỷ quấy rối tâm làm bất an mà chết. Mắc bệnh, loài rồng tổn hại, v.v. Có những người cư sĩ khi mà người ta còn trẻ thì người ta không bao giờ nghĩ đến việc hành pháp và đi học, và sau khi đã tốt nghiệp xong thì nghĩ đến việc đi tìm nghề nghiệp và sau đó thì lập gia đình rồi có con cái, và nếu mà không sinh con thì cũng đau khổ vì không có con. Nếu mà có nhiều con thì cũng đau khổ vì không chăm sóc chúng, không đủ điều kiện để chăm sóc chúng. Và rồi phải lo săn sóc, phải lo cho các con đi học. Tất cả đều là những chuỗi ngày lo lắng. Và sau khi con cái đã học xong, tốt nghiệp thì phải lo tìm việc cho chúng, rồi lo cho chúng lập gia đình. Tất cả những chuỗi ngày đều là những ngày lo lắng. Và từ chỗ đó quý vị cư sĩ có thể nhìn thấy được những cái thuận lợi của những vị tu sĩ xuất gia là như thế nào. Và chúng ta cứ nghĩ cái dòng đời của con người giống như là một cái dòng chảy, nó liên tục, nó không bao giờ ngừng dứt. Chúng ta không thể nào mà làm cho chia cái dòng chảy được ra, nó chảy bất tận. Tuy nhiên, nếu như quý vị thực hành pháp thì dù quý vị sống ở trong cái hoàn cảnh của những cư sĩ, quý vị cũng có thể đạt được sự giải thoát. Nhưng nếu như quý vị không có tâm thực hành pháp thì dù quý vị có sống trong những cái hoàn cảnh rất là thanh tịnh, nhưng mà cái sự thực hành pháp của quý vị không thật sự nghiêm mật thì quý vị cũng không thể đạt được những cái sự giải thoát. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Ngài đã sống, chính bản thân Ngài cũng đã trải qua 6 năm khổ hạnh. Đó là những cái tấm gương để cho chúng ta thấy được rằng để đạt được sự giải thoát giác ngộ, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc đã chứng được tứ thân. Nhưng trong cuộc đời, trong đời được sinh ra làm thái tử, Ngài đã thể hiện như một con người bình thường như tất cả chúng ta. Ngài cũng chịu tất cả những sinh lão bệnh tử, sự chi phối đó như chúng ta. Nhưng với sự nỗ lực để cần phải rèn luyện với tất cả sự nỗ lực, và sau 6 năm khổ hạnh. Ngài đã thể hiện cho chúng ta thấy được rằng để đạt được sự chứng ngộ không phải là đơn giản, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. Đó là một tấm gương rất là sống động và thiết thực của Đức Quảng Sư của chúng ta. Hiện nay là thời ngũ trược ác thế lan tràn, ít có người tạo nghiệp lực để được sống lâu. Thức ăn ít bổ dưỡng, khả năng trị bệnh của thuốc men rất yếu kém, không thể trừ được bệnh, sức khỏe suy giảm, trợ lực tích tạo công đức ít ỏi, làm quá nhiều ác hạnh, năng lực niệm chú trường thọ kém cỏi nên khó kéo dài mạng sống. Chúng ta suy tính sống đến ngày cuối đời nên tìm cầu sự ăn mặc, tài sản, nhà cửa, gia đình, cưỡi ngựa, thân quyến, tôi tớ, v.v. Tạo mọi điều kiện để phục vụ cuộc sống lâu dài, không nghĩ đến việc ngăn trừ cái duyên đem đến cái chết. Nhưng chỉ cần ăn không tiêu, sanh bệnh mà chết, tài sản và đồ mặc bị kẻ kiếp sát hại, ngôi nhà bị bốc cháy hay bị sụp đổ, bị té ngã từ lưng ngựa, bị ngựa thồ hất ngã, bị kẻ nô bộc gạt gẫm, v.v. Duyên chết nhiều không thể đếm được, mà bạn có thể dùng mắt để thấy, tai nghe. Các duyên mang lại sự sống trở thành duyên mang đến cái chết, mà bạn vẫn lú lẫn nghĩ rằng mình không chết. Những vị tăng tục đồng trang lứa với bạn, họ khổ đau vì sự suy yếu và nghèo túng, cho đến những người giàu không nghi ngờ đến kiếp sau sẽ bị khổ đau. Nhưng thời gian chết không xác định, làm sao bảo đảm bạn sẽ sống đến già. Cái khổ đau về già tuy kéo dài thêm vài năm, nhưng không bao lâu cũng phải chết. Nếu không tu hành thì những kiếp về sau bạn sẽ lại khổ đau vô biên, không ai có thể suy đoán được. Bạn chưa hề nghĩ khổ vui, mạng sống ngắn như ban ngày của mùa đông, mà chỉ là tìm kế sinh nhai, chứng tỏ là bạn quá ngu si. Như Geshe Potawa dạy, sự già chỉ đến với chúng ta kiếp này, sự khổ đau kiếp sau đến từ sự sân hận và kẻ thù. Ý nghĩa về thân người quá yếu đuối mong manh, khi nào chết thì chưa biết. Ba kiếp lửa, gió, nước sẽ hủy hoại tất cả cứng rắn như núi Tu Di, 160.000 do tuần và 4 đại châu. Sẽ bị hủy hoại, không còn sót lại dù là hạt bụi nhỏ. Nói gì đến thân này mỏng manh như bọt bong bóng nước, không kiên định thường trụ. Bị gây đâm một chút, đau đớn, không kham nhẫn. Gặp trời nóng bức như bị đốt thân, bị củi lửa đốt mà chết. Muốn uống trà, rót trà vào ly nhưng chưa kịp uống thì đã chết. Bạn bây giờ không biết chắc khi nào chuyển vào kiếp sau. Rất nhiều ác duyên tổn hại đến sinh mạng, mạng sống mong manh như đèn treo trước gió. Bây giờ thì chưa tắt, nhưng không biết đến ngày tháng sau sống chết ra sao, không ai biết được. 7 ngày, 1 tháng trôi qua là bạn đang tiến dần đến cái chết. Đến lúc sắp chết mới nghĩ đến chuyện tu hành thì đã quá muộn màng. Tâm ý trở nên tuyệt vọng. Nếu lúc bạn bị bệnh thì hẹn rằng sau khi hết bệnh sẽ nỗ lực tu hành. Đời này chuyện tu hành rất khó, cũng không có thời gian rảnh rỗi để tu hành. Nếu bạn đang gặp đầy đủ thuận duyên thì hãy tu tập ngay bây giờ. Tinh yếu đạo lộ viên mãn. Khả năng thực hiện như thế, khẩn cầu trên đỉnh đầu phải sinh sát, biết sự chứng tri, thời gian chết không xác định, xác biết đặc thù này để tư duy. Hãy suy nghĩ khi chết, ngoài pháp ra thì không có gì có lợi cho bạn cả. Khi bạn sắp chết, thân thể gầy guộc, da khô, một miếng thức ăn, nuốt cũng không trôi. Bạn khát nhưng không thể uống được một hớp nước. Biết chắc hết cách cứu chữa, thân thể ướt đẫm trong phân, nước tiểu, mắt trợn dọc, thở gấp gáp. Thức của bạn không muốn lìa thân quyến, thần chết xuất hiện, không ai đi theo mình. Quỷ vạm sư, có hàng vạn tăng sĩ cũng không dẫn theo được một vị nào. Các vị lãnh tụ hơn cả 100.000 vạn nhân hộ cũng không dẫn theo được dù chỉ một tên nô bộc. Tài sản vật chất đầy cả thế giới, bạn không có quyền mang theo dù chỉ là một hạt bụi nhỏ. Thậm chí thức ăn, y phục, nhà đẹp, cái thân yêu quý này cũng phải bỏ lại, huống gì là những thứ khác. Các thân hữu trợ giúp bạn, cùng bạn ăn uống vui cười, Vì họ, bạn đã tạo nhiều tội lỗi nhưng không ai chịu thế tội cho bạn. Bạn gom góp tài sản bảo vệ khỏi thất lạc. Chúng làm nhân đau khổ ở đời này là nguyên nhân phát sanh tham đắm vào lúc lâm chung. Khi chết, không còn cơ hội để làm thiện. Sau khi bạn chết, một số người lập tức thừa kế tài sản, tranh giành phân chia mà không ai nhớ đến việc làm từ thiện hồi hướng cho người đã mất. Sau khi chết không bao lâu thì thân quyến an táng. Một trong những cách sau: vác trên vai, đặt trên cái cán đem thiêu ở ngoài nghĩa địa, xương tro rải khắp nơi, hoặc là thủy táng thi hài của bạn làm thức ăn cho những động vật ở dưới nước, hoặc thi hài trôi dạt vào bờ, hoặc là đào huyệt chôn xuống đất. Thi hài của bạn bị côn trùng hút máu mủ, hoặc mang lên núi, hoặc thả nguyên cho kênh hay mảnh thú ăn thịt. Hiện nay, hầu hết khi chết, người ta không nghĩ tâm thức đi về đâu, mà chỉ lo lắng không ai lo tang sự. Tâm thức rời khỏi thân xác của mình, thì xác của mình và xác của con chó có gì khác nhau đâu, liên quan hoặc không liên quan gì với tội. Trong kinh dạy rằng, do vì cơm áo nuôi dưỡng thân quyến, thỉnh thoảng tôi có đi kiểm tra ở bệnh viện. Tôi có gặp một người bác sĩ người Đức. Và ông là một người rất là tử tế. Ông đã kiểm tra sức khỏe cho tôi. Và ông ta nói là tôi không nhận...
Trong lịch sử của Ngài Dalai Lama thứ 5 có một câu chuyện thỉnh thoảng Đức Đạt Lạt Ma thứ 5 không muốn đứng dậy để làm việc. Ngài nói giả bộ như là bị đau chân, cứ ngồi đó mà không đứng dậy đi làm việc. Mình nói cái chân mình đau, anh nói cái cũng không có lễ bái được, nên mình xin phép không có lại lễ lại từ vì đau chân. Ngài kể là ngày khi mà khám một vị bác sĩ nói là năm nay á là ngài 80 tuổi rồi, không phải là 18 tuổi nữa đâu, cho nên những cái chất tủy ở trong xương của ngài nó bị khô. Nên cái lời nói của bác sĩ này làm cho tôi thức nghĩ rằng ồ đúng là thật. Tại vì mình phải đón giai đoạn đó thôi, cho nên mọi lần được rồi chúng ta cũng phải ra đi đến thời gian cuối của cuộc đời. Cho nên những người mà nói tu hành nhưng mà khi gặp mà người ta chết mình chỉ mong để tham lam dành tài sản đối với họ. Người trước đây cũng có câu chuyện khi tôi vẫn nghiên cứu, dù nói là những người thân, những người mà không quen họ cũng đến để tìm hy vọng là được chia của người chết. Nên trang số 62. Cho nên trong tận đáy lòng tham lam giành lấy đối với họ làm gì có thuật ngữ đạo đức, nên chỉ do tranh giành tài sản của người chết. Thôi còn nhỏ, bạn sống ở các lạc bộ dân du mục lớn có nhiều hơn 10.000 ngựa, trâu, bò, cừu. Bây giờ đâu còn ai sống sót, tất cả họ đều đã chết. Gia súc của tôi, ngựa, la, lừa, chó, chuột, vân vân. Thế này nó liên quan tới cái xứ Amdo. Trước giờ đã chết rất nhiều, không thể đếm số. Các con cáo, con cừu vân vân bị giết chết lấy lông da làm đồ mặc hoặc trải làm chỗ ngồi. Thịt cừu khô để dùng để ăn, máu và mỡ để uống. Trên những chúng ta sống phụ thuộc vào da, thịt và lông của những con thú. Thời dụng cảm thấy khoái lạc, thân thể ấm áp, ngon miệng. Cho nên mình ăn thịt thì nói ồ nó chất bổ, hay là thịt mềm hay thịt cứng. Cho nên chúng ta rất là hồ đồ, là tham ăn. Nhưng mình cũng biết rằng nên đó là cái sinh mạng của một súc vật. Vì miếng ăn của mình đoạn mạng của nó, còn chê khen cái thịt này ngon, thịt này mềm, thịt này cứng. Cho nên chúng ta thật là quá hồ đồ. Tôi có một người quen, người Poland, gặp một ông già và một bà cụ, không một cái gia đình, nhưng mà họ có gặp tôi. Thì ông già và bà già đó không có ăn thịt. Và ông già, tôi quen rất là thân, giống như là người ở trong nhà. Và ông già đó nói là tôi không có ăn thịt. Nếu tôi ăn thịt, tại vì nếu như mình ăn thì mà tự mình phải tự đi giết về súc vật, cho nên tôi không ăn thịt. Nên mà chúng ta là những người tu sĩ ở trong các tu viện mà chúng ta dùng thịt thì điều này không nên. Chúng ta phải ăn thịt với là ăn phải tam tịnh nhục, có nghĩa là ba điều kiện: không nghi, không vì mình, hoặc là không vì tham ăn. Cho nên có nghe là ngày xưa có một số tăng chúng vì miếng ăn thịt mà phải giết vài con trâu, cho nên sau này đã ngưng không có ăn thịt và giết trâu bò nữa. Cho nên chúng ta hãy nghiên cứu những lịch sử thì vẫn là không nên dùng thịt. Thọ dụng cảm thấy khoái lạc, thân thể ấm áp, ngon miệng, không hề nghĩ rằng da thịt này của kẻ khác. Trước đó họ chăm sóc trân trọng mà mình để ăn nên đã đoạn mạng chúng. Da thịt của chúng giống như da thịt của bạn, tâm ý không chút biết ơn do tâm nghĩ về vô thường. Cái này rất là thật. Không phải là không có, mình cho nó là nó có. Nên từ do nơi quán tưởng, nơi tính không, nên các vị hành giả mật thừa thường dùng đầu lâu làm trống, sọ người làm sâu chuỗi, bát sọ, xương ống chân làm kèn vân vân, liên tục niệm những sọ này là thân của ta, tâm của ta. Những người đó đối với chúng ta khác nhau khoảng cách thời gian trước sau, cuối cùng phải bỏ mạng đi theo nghiệp lực, đâu có khác nhau. Ít nhất phải suy nghĩ như trên, nhập Bồ Tát hạnh vậy. Bây giờ tôi mới đến được rừng thay, tiếp xúc cảnh ấy mà phát sinh ý nghĩ bộ xương của tử thi với thân thể của ta đều là thứ sẽ đến đi hỏi diệt. Lời dạy là ý nghĩa như trên, bạn sống xa quê hương, sau 6-7 năm trở về quê mình đến tu viện hầu như không ai biết. Có một số nhận ra người quen, điều này rõ ràng là vị thầy dạy bạn về vô thường. Quan sát sâu xa ở nghĩa địa, nhiều người trước đây tuần tự ra đi, còn đây xương trắng khô. Một số tử thi, một vài cái xác đang thiêu, một vài cái xác đã thối rữa. Một số sắp chết, một số bệnh bạn liên tục nghe thấy. Thời gian chết không xác định, ý nghĩ ta sẽ chết là điều chắc chắn, không còn gì nghi ngờ. Mọi người chết sĩ trước mắt bạn đâu cần phải chứng minh thánh ngôn lượng hoặc thế sự lực nhân, chúng ta có thể biết. Hôm qua anh ấy không có bệnh, hai chúng tôi cùng ăn uống, nghe nói anh ấy đi Trung Quốc buôn bán. vì để phát đạt, đột nhiên nghe nói anh ấy đã chết. Sự thật xảy ra trước mắt không thể nào đảm bảo bạn thoát chết bất cứ lúc nào. Những người xưa đã đến bây giờ chưa chết, lòng chớ nên an tâm, cái chết sẽ ập đến bất thình lình. Không biết ngày mai và kiếp sau cái nào sẽ đến trước với bạn, không thể xác biết. Ngày hôm nay có bao nhiêu tài sản hãy dâng cúng Tam Bảo, sám hối tất cả các tội chướng bằng vô bốn lực đối trị, tu hành thiền quán đạo viên mãn, đọc tụng kinh điển, niệm tâm chú vân vân, nỗ lực bằng mọi cách tu hành cần thiết tha nguyện cầu lợi ích lớn lao tạm thời và lâu dài, không còn gì hơn là tu hành. Nhớ cái chết chắc chắn xảy ra, nhưng khi nào xảy ra bạn chưa biết, thì mỗi ngày đã qua mạng sống giảm dần, nên khiến tâm làm thiện tức thì và liên tục. Nếu bạn hành xử được như thế, mỗi ngày qua của cuộc đời bạn sẽ rút tỉa được tinh túy của thân hạ người hạ mạng. Xin thầy và chư thần gia hộ cho con có khả năng thực hiện khẩn cầu quán tưởng cái ruộng phước như trên. Ý nghĩa duyên chết rất nhiều và duyên sống ít ỏi. Bên ngoài muôn ngàn duyên dẫn đến cái chết, ở nhân gian có một số người gặp phải kẻ thù, chất độc và vũ khí, hình phạt của vua tù đầy đến chết. Bị kẻ trộm cướp giết người, năng lực ma thuật làm chú, bùa chú làm chết người. Một số ăn phải thức ăn uống trúng độc thực mà chết. Hôm qua tôi đến gặp một người ngoại đạo, vị đó ủng hộ những người nghèo khổ và rửa cái chân của những người bệnh. Cái điều này rất là tốt để mà phục vụ cho người khác, giúp đỡ người khác. Cái ba giai đoạn trước sau diễn ra trước mắt bị ma quỷ tổn hại đoạt mạng, bị loại phi nhân gây ra cái chết, bị một số loài súc sanh như rắn, trâu bò hút, bị ngựa, la, đá ngẻ, hổ, gấu, chó sói, loài mãnh thú ăn thịt, chết vì thiên tai như do động đất, nước cuốn, lửa thiêu, gió làm tê liệt, vân vân, ngoại duyên gây ra tử vong. Cái thế giới chúng ta càng ngày càng bị nóng lên, cho nên cả hàng trăm năm và cái trái đất của chúng ta nó đã thay đổi và trái đất càng ngày càng nóng lên. Cho nên khi mà trái đất nóng lên là các cái đất nước, gió, lửa nó lại thay đổi, gió sẽ bị lạnh hơn và lần lần cái thế giới. Rồi sau này ở những Bắc Cực nó sẽ tan những cái tảng băng ra, cho nên làm nước dưới biển dâng cao. Và hầu hết một số những thành đô và những sẽ bị chìm ngập trong cái lòng biển. Cho nên chúng ta có 7 tỷ người trong thế giới ngày hôm nay. Cho nên ở thế giới ngày hôm nay thì trước đó thì so với thời trước thì ngày hôm nay nó thì lúc nào cũng vậy, lúc nào nó vẫn tiếp tục có những cái phiền phức quá nhiều ở trong thế giới ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta mà tiếp tục đấu tranh giành giật làm ô nhiễm môi trường thì có ý nghĩa gì? Thì hại nhau, chém giết lẫn nhau thì lợi ích thế nào? Chẳng lợi ích gì cả. Chúng ta là đều là người, chúng ta hãy đem cái tâm niệm của mình, mình sanh ở cái thế giới ngày hôm nay, cho nên làm thế nào để mình được hạnh phúc và người khác cũng được hạnh phúc, để cái tâm của mình được lương thiện và làm lợi ích cho cả những loài súc sinh, giúp đỡ lẫn nhau để được sống hạnh phúc cùng nhau. Thân của chúng ta bị bốn đại bất hòa, cái họ đại tăng thịnh sẽ bị sốt nóng, thủy đại tăng thịnh sẽ bị bệnh đàm khó tiêu, các yếu tố không cân bằng sinh ra đủ loại bệnh mất mạng vân vân. Cho nên cái thân của chúng ta như mình, tại vì bản chất của nó là xấu ác, cho nên nó không có một cái ở trong trong một cái thế giới cũng cái thân thể của mình nó không mâu thuẫn nhau thì mình cảm thấy nó là an ổn và khỏe mạnh. Nhưng mà đất nước gió lửa trong cái bốn đại của mình nó bất hòa, nó mâu thuẫn lẫn nhau. Cho nên là chúng ta gây sẽ bệnh hoạn, cho nên mình không có cuối cùng thì nó không có một cái an lạc thật sự trong tứ đại của thân thể của mình. Cho nên nếu bị lửa quá thịnh thì bị sốt, thủy đại nhiều thì bệnh đàm khó tiêu, các yếu tố không cân bằng sinh ra đủ loại bệnh mất mạng vân vân. Suy nghĩ những duyên bên ngoài và bên trong gây ra tử vong nhiều không thể nghĩ bàn. Dù bạn là hạng thượng lưu, trung lưu hay hạ lưu đều phải đi đến cuộc đời sau. Chứng kiến bạn trước đây bị bệnh sắp chết, bị trúng bom đạn ở chiến trường vân vân. Nhiều duyên gây ra cái chết, những nghiệp lực chưa đến nên cái mạng sống chưa chấm dứt. Lấy gì bảo đảm sau này bạn không đến bên vực hiểm ác của cái chết? Rất khó mong mỏi con tất cả chúng sinh đều muốn sống lâu, không phải chết sớm. Hiện nay là thời ngũ trược ác thế lan tràn, ít có người tạo nghiệp lực để được sống lâu. Thức ăn ít bổ dưỡng, khả năng trị của bệnh của thuốc men rất yếu kém, không thể trừ được bệnh, sức khỏe suy giảm, trợ lực tích tạo công đức ít ỏi, làm quá nhiều ác hạnh, năng lực niệm chú trường thọ kém cỏi nên khó mà kéo dài mạng sống. Chúng ta suy tính sống đến cái ngày cuối đời nên tìm cầu ăn mặc tài sản nhà cửa gia đình, cởi ngựa thồ thân quyến tôi tớ vân vân, mọi điều kiện để phục vụ sự sống lâu dài, không nghĩ ngăn trừ cái duyên đem đến cái chết. Như ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta đi bằng xe cộ nó rất là dễ dàng, cho nên nhưng mà cái xe cộ nó dẫn đến tai nạn rất nhiều, dẫn đến rất là nhiều cái chết do tai nạn xe cộ. Nên cái xe cộ là một cái duyên, nó phục vụ cho mạng sống, nhưng mà nó trở thành là cái nghịch duyên đem làm cho mình bị chết. Những nhiều người uống nhiều rượu, họ làm cho cái gan bị hư, rồi nhiều người bị chết, làm cho cái đường ruột hư, nhiều bệnh tật từ do ăn uống nó dẫn đến. Những cái thức ăn uống mục đích để mà cho phục vụ sự sống thọ mạng lâu dài, nhưng mà nó quay trở lại nó làm duyên cho cái chết. Nhưng ăn không tiêu sanh bệnh mà chết, tài sản và đồ mặc bị kẻ cướp sát hại, ngôi nhà bị bốc cháy hay bị sụp đổ, bị té ngã từ lưng ngựa thồ hất ngã, bị kẻ nô bọc gạt gẫm vân vân. Duyên chết nhiều không thể đếm được mà bạn có thể dùng mắt thấy tai nghe. Các duyên mang lại sự sống trở thành duyên mang đến cái chết mà bạn vẫn lú lẫn nghĩ rằng mình không chết. Những vị tăng tục đồng trang lứa với bạn, họ khổ đau vì suy yếu và nghèo túng. Nếu mình không tu hành thì kiếp sau sẽ bị khổ đau. Nhưng thời gian chết không xác định thì làm sao bảo đảm bạn sẽ sống đến già? Cái khổ đau về già tuy kéo dài thêm vài năm nhưng không không bao lâu cũng phải chết. Không tu hành thì những kiếp sau bạn sẽ lại khổ đau vô biên, không ai có thể suy đoán. Bạn chưa hề nghĩ khổ vui, mạng sống ngắn như ban ngày của mùa đông mà chỉ lo tìm kế sinh nhai, chứng tỏ quá ngu si như ghệ xe bô tao hòa vậy. Sự già chỉ đến với chúng ta, kiếp này khổ đau kiếp sau đến từ sân hận kẻ thù. Ý nghĩa về thân người quá yếu đuối mong manh, khi nào chết thì chưa biết. Ba kiếp lửa, gió, nước sẽ hủy hoại tất cả, cứng rắn như núi Tu Di, 160.000 do tuần và bốn đại vân vân sẽ bị hủy hoại không còn sót lại dù là hạt bụi nhỏ. Nói gì thân này mỏng manh như bọt bong bóng nước, không kiên định trường thọ, bị gai đâm một chút đau đớn không kham nhẫn, mặt trời nóng bức như bị thiêu đốt, bị củi lửa đốt tay mà chết. Muốn uống trà rót vào ly nhưng chưa kịp uống thì đã chết. Bạn bây giờ không biết chắc chắn khi nào chuyển vào kiếp sau. Rất nhiều ác duyên tồn tại đến sinh mạng, mạng sống mong manh như đèn treo trước gió, bây giờ chưa tắt không biết đến ngày tháng sau sống chết ra sao, không ai biết cho. 7 ngày 1 tháng trôi qua là bạn đang tiến dần đến cái chết. Đến lúc sắp chết mới nghĩ đến chuyện tu hành thì đã muộn màng, tâm ý trở nên tuyệt vọng. Lúc ấy bạn bị bệnh thì hẹn rằng sau khi hết bệnh sẽ nỗ lực tu hành. Đời này chuyện tu hành rất khó, cũng không có thời gian rảnh để tu hành. Nếu bạn đang gặp đầy đủ thuận duyên thì hãy tu tập ngay bây giờ, tinh yếu đạo lộ viên mãn, cái khả năng thực hiện như thế. Khẩn cầu trên đỉnh đầu và xác biết sự chứng tri thời gian chết không xác định. Nếu như bây giờ mình bị bệnh ung thư, bị những cái bệnh nặng vì do những cái thức ăn, suy nghĩ cái chết ngồi ra không có gì lợi ích. Khi bạn sắp chết, thân thể gầy guộc, da khô, một miếng thức ăn nuốt cũng không trôi, khát nhưng cũng không thể uống được một hớp nước, cả là coi như là thân thể ướt đẫm trong phân, nước tiểu, mắt trợn dọc, thở gấp gáp, thần thức không muốn lìa thân quyến, thần chết xuất hiện, không ai đi theo mình. Khi mà chết, khi tôi nói tôi là một Đức Đạt Lai Lạt Ma, khi lúc chết thì tôi nói cũng không dẫn theo một ông cảnh sát nào để bảo vệ tôi, cũng không có ai mà đi theo tôi cả. Nên nghe như thân giáo sư, có hàng vạn tăng sĩ cũng không dẫn theo được một vị nào. Và các vị lãnh đạo, cả trăm ngàn vạn nhân hộ, nhưng cũng không dẫn theo dù một tên nô bộc. Tài sản vật chất đầy cả thế giới, bạn cũng không có quyền mang theo dù là một hạt bụi nhỏ. Thậm chí thức ăn, y phục, nhà đẹp, cái thân quyến giàu quý cũng phải bỏ lại, huống gì những thứ khác. Các thân hữu trợ giúp bạn cùng ăn uống vui cười, vì họ bạn tạo nhiều tội lỗi nhưng không ai chịu thế tội cho bạn. Bạn gom hết tài sản bảo vệ khỏi thất lạc, chúng làm nhân đau khổ ở đời này, là nguyên nhân phát sanh tham đắm vào lúc lâm chung. Khi chết không còn cơ hội làm thiện, sau khi chết một số người lập tức thừa kế tài sản, tranh giành phân chia, mà không ai nhớ đến việc làm từ thiện hồi hướng cho người đã mất. Sau khi chết không bao lâu thì thân quyến an táng, một trong những cái sâu hoặc vác trên vai hay đặt trên cái cán đem thiêu ở ngoài nghĩa địa, xương tro rải khắp nơi, hoặc là thủy táng thi hài của bạn làm thức ăn cho những động vật ở dưới nước, hoặc thi hài trôi dạt vào bờ, hoặc là đào huyệt chôn xuống đất, thi hài của bạn bị côn trùng hút máu mủ, hoặc là mang lên núi thảo nguyên cho kên hay mảnh thú ăn thịt. Xương còn sót lại thì đem vải ở đồng trống. Hiện nay hầu hết khi chết người ta không nghĩ tâm thức sẽ đi về đâu, mà chỉ lo lắng không ai lo tang sự. Tâm thức rời khỏi thân thì tâm thức rời khỏi thân xác thì xác của bạn cũng đâu khác gì xác của con chó, liên quan hoặc không liên quan với tội lỗi do không nghĩ tâm thức đang chịu khổ nơi địa ngục, mà chỉ lo cái xác ở cõi người không ai quản lý thì chẳng có ích gì. Cho nên cái tâm vi tế của mình, hãy làm thế nào chúng ta huân tập cái khả năng của thiện vào trong dòng tâm thức vi tế của mình, thì là cái đó chúng ta có thể mang theo cho kiếp sau. Nếu mình dùng cái trí tuệ vi tế để mà hành trì, khi cái tâm thức mà thô nó đã ngưng dứt, thì là những cái hành nghiệp mà thô nó cũng ngưng bặt. Trên cái tâm thức thô thiện này, chúng ta hãy cố gắng làm bất cứ những điều lành, những cái thiện hành qua thân, qua miệng, qua ý, mà chủ yếu là cái thiện qua cái ý thức của mình, hành thiện qua cái tâm thức, nên là đối trị phiền não, tiêu diệt phiền não. Nên làm thế nào để mình thấy cái nguy hiểm của phiền não? Cái tâm phiền não là cái tâm làm cho cái tâm mình bất an, não loạn tâm tư. Nên mình biết phiền não là sai lầm, là nguy hiểm. Nếu bây giờ mình không nhận diện ra được phiền não như vậy, thì bây giờ mình không bắt đầu đối trị phiền não thì lúc chết thì rất là khó, và những khi về sau thì rất là khó khăn. Cho nên bây giờ nếu mình hành trì ngay bây giờ, bắt đầu đối trị phiền não ngay bây giờ, thì những cái kiếp sau và những kiếp về sau thì là cái tâm thức của mình có nhiều cơ hội để tiếp tục hành thiện. Cái thân của mình sẽ bỏ lại, nhưng cái tâm của mình lại tiếp tục di chuyển vào những kiếp sau, huân tập vào những cái hành nghiệp thiện đó vào dòng cái tâm thức vi tế. Nên ví như đưa một đứa trẻ cùng một cha mẹ, tại vì do cái tập khí ở đời quá khứ, cho nên đứa nhỏ nó biết thương yêu, nhưng có một số đứa bé thì nó thích sát hại. Tôi quen khi có một đứa trẻ khi mới thức dậy thì đứa trẻ đó nó ngồi yên lặng giống như là đang ngồi thiền, thì biết rằng đứa trẻ này nó có một cái tập khí quá tốt, từ kiếp trước nó đã từng tu hành, cho nên cái tập khí đó nó sẽ là cái nguyên nhân để chúng ta tái sanh vào những kiếp sau, nó trở thành một cái thói quen để mình nhận cái tái sanh tốt lành. Cái thân này chúng ta cũng phải bỏ lại, nhưng dòng tâm thức thì chúng ta phải mang đi theo, nên hãy cố gắng làm thiện. Trong kinh Phật dạy rằng, do vì cơm áo nuôi dưỡng thân quyến, nỗ lực tích trữ tài sản, tất cả đều trở thành vô nghĩa. Duy nhất chỉ có diệu pháp là lợi ích thật sự cho bạn lúc chết. Từ bây giờ trở đi, hãy dành thời gian hành pháp, hãy ngưng mọi cái công việc làm vô nghĩa. Khả năng thực hiện trên khẩn cầu chư Phật và Thầy trên đỉnh đầu gia trì cho con biết rằng khi chết chỉ có pháp, ngoài ra không có gì lợi ích. Cho nên mình nghĩ tới vô thường khổ đau, mình phải hành trì, nhưng mà mình không ăn cơm thì cũng không được, là cái sức khỏe sẽ bị yếu kém. Nên thầy nghĩ về chết, nghĩ vô thường, nhưng chúng ta cũng phải ăn. Nên ngừng ở đây để dùng cơm. Đất này trang nghiêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.